Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể đạo tràng. Theo khóa tu định kỳ, các hội thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng hàng tháng của chùa Khai Nguyên chúng ta. Vì tháng 11 này chúng ta mới có pháp hội trung phong tam thời niệm 3 ngày vừa qua, cho nên tháng này chúng ta tổ chức 3 ngày thôi. Hôm nay thứ 6, ngày mai và ngày kia thứ 7 chủ nhật. Nhưng mà ngày mai ngày kia thì thầy là bận hai cuộc họp buổi sáng, cho nên chúng ta chuyển giảng vào buổi chiều. Hai ngày ngày mai và ngày kia thầy bận họp buổi sáng, cho nên chúng ta chuyển giảng sang buổi chiều. Buổi sáng chúng ta tụng quyển thượng, quyển trung, còn buổi chiều chúng ta giảng xong và tụng quyền hạ và thí thực. Và tháng sau, thầy thông báo lịch trước khi vào giảng. Tháng sau là tháng, các cụ ngày xưa chúng ta nói là tháng củ gì nhỉ? Tháng củ mật, tại sao gọi là tháng củ mật? Tôi chưa hiểu vì sao các cụ ngày xưa chúng ta gọi là tháng củ mật. Cái tháng đó thì nhà ai cũng bận đúng không? Ai cũng rất bận. Ai cũng rất là tất tưởi để lo công việc. Các cụ ngày xưa nói là lo cả năm, Tết có 3 ngày thôi mà cả năm, đến gần Tết thì cứ bận rộn, ai cũng tất bật ra. Cho nên thì tháng Tết năm nay thì chúng ta chỉ tổ chức tháng 12 cũng chỉ 3 ngày thôi, sớm hơn năm ngoái một chút, đó là ngày 17, 18 và 19, tức thứ 6, thứ 7 chủ nhật. Thế năm nay chúng ta được đoán ông Công ông Táo ở nhà. Năm ngoái là chúng ta ngày đó, năm kia chứ 23 Tết vẫn còn ở chùa. Nhiều Phật tử sốt ruột quá, nên năm nay tổ chức sớm một chút, khóa tu sớm một chút nhưng cũng 3 ngày thôi, để các Phật tử chúng ta còn lo lắng công việc chùa chiền, mà đặc biệt ở chùa. Từ hôm pháp hội xong tới giờ ngày nào thì cũng phải từ sáng cho đến tối ở ngoài đường, ở ngoài công trình chỉ đạo trực tiếp, buổi trưa còn không được nghỉ trưa nữa. Chưa ăn xong rồi đệ tử mà vào ngả lưng vào nằm xuống 5 phút một cái thì nằm xuống nó có ngủ đâu, nó cứ nghĩ tới công việc, cho nên lại phải ngồi dậy và đi chỉ đạo công việc luôn, cho nên nó sợ nó đến Tết là không kịp, công việc nó còn bừa bộn rất là nhiều. Cho nên chùa cũng nhiều việc, các Phật tử chúng ta cũng nhiều việc. Thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, tiếp theo bài hôm trước. Cái sóng nó làm sao đấy? Kiểm tra là cái sóng làm sao mà nó lúc được lúc mất thế? Đó, cái cục phát đó, kiểm tra này, Tùng bờ Hải kiểm tra là cái cục thu phát làm sao mà lúc được lúc mất. Hôm nay chúng ta học vào trang tiếp theo, trang 170. Các vị xem kinh văn trang 170, phần tiếp theo của bài giảng tháng trước. Ở trong văn kinh, chúng ta thấy văn kinh lại nói là: lại nữa, này Địa Tạng, ở về đời sau này, nếu có vị quốc vương, vương tử cùng đại thần, dòng dõi Bà La Môn cùng nhân dân tôi tớ, hay làm việc phúc thiện, cúng dường và bố thí, thì được hưởng lợi ích nhiều vô lượng vô biên, thật chẳng thể nghĩ bàn. Nếu đem việc phúc đó hồi hướng đạo Bồ Đề, thì tất cả người đó đều sẽ được thành Phật.
Bạn hàn xì nó ấy lại đi. Hàn xì bạn cho nó, các chú các bác nó làm ra dây điện khác đi. Lấy ra dây điện khác, đừng có là lấy chung vào cái dây này. Trong văn kinh lại nói thì tất cả người đó đều sẽ được thành Phật, huống chi là quả báo vua Đế Thích Phạm Vương. Vì thế này Địa Tạng, ông nên khuyên tất cả chúng sinh ở đời sau đều nên làm như thế. Qua đoạn văn kinh này chúng ta thấy Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta, Ngài kêu Bồ Tát Địa Tạng và nói về cái công đức ở đời sau này, nếu có người thiện nam hay là thiện nữ nào, thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đó, hay bất cứ một người nào, dù là quốc vương, đại thần hay bà la môn, hay là cư sĩ đến nhắm đến những người dân tôi tớ vân vân, tôi tớ tức là kẻ hầu người hạ đó, giai cấp thấp nhất của Ấn Độ ngày xưa là giai cấp Thủ Đà La, mình bây giờ gọi là gì, giai cấp gọi là nghèo khó khổ cực nhất ở trong xã hội này, trong đất nước này đó, cũng có thể tích phúc tu thiện được, cũng có thể gieo nhân lành để đời sau thoát khổ được. Nhân lành đó là gì? Đó là làm những việc phúc thiện. Việc phúc thiện đó là gì? Đó chính là cúng dường và bố thí. Cúng dường là sao? Cúng dường tức là chúng tôi thường hay nói rồi, nhưng mà hôm nay nói lại, đó là gì? Mình đem dâng cúng cho những bậc có tài cao đức trọng, trên là chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, dưới là các vị gì? Các vị tôn túc, dưới giữa là các vị gì? Tôn túc, trưởng lão, hòa thượng, thượng tọa, là những bậc tu hành lâu năm ở trong gì? Trong nhà Phật, là những người có đạo cao đức trọng, có đạo hạnh, có giới phẩm tinh nghiêm, vân vân, thì đó gọi là gì? Bậc trung. Bậc thượng đó là cúng dường Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng. Bậc trung là cúng dường những bậc tôn túc, trưởng lão, hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, là những bậc gì? Giới hạnh tinh nghiêm, tu tập lâu năm ở trong gì? Ở trong Phật môn. À, kiến thức cũng như là nhân phẩm của các ngài đã có sự rèn luyện tôi rũa ở trong cửa Phật lâu năm, cho nên đó, gọi là những bậc đó gọi là những bậc trưởng lão, những bậc đạo cao đức trọng, đấy là những bậc trung để chúng ta cúng dường. Những bậc hạ là gì? Là những người xuất gia như là đại đức, sư cô, sư bác, thậm chí là gì, nhận đến là gì, chú tiểu mới vào chùa, mới tu tập, tuy là mới tu tập nhưng cũng gì, cũng có công đức, công đức cũng khá lớn. Vì sao? Ở trong cái nhà hàm Đức Phật nói, chú tiểu tuy mới vào chùa nhưng cái nhân bồ đề của chú ấy đã gieo trồng giống như một vị thái tử mới sinh ra đời vậy, hay là một cô gì, một cô công chúa mới sinh ra đời vậy. Tuy mới sinh ra đời là một đứa trẻ, nhưng mà gì? Do cái phúc báo ở đời trước, cái vị hoàng tử đó hoặc vị công chúa đó gieo trồng, cho nên đời này được sinh ra gì? Sinh vào dòng dõi hoàng tộc, làm con của gì? Con của vua, làm con vua của một nước, một quốc gia. Cho nên vừa chào đời đã được gì? Trên thì được gì? Cha mẹ là quốc vương phụ mẫu ái kính. Dưới thì được gì? Toàn thể các quan lại trong triều và nhân dân là gì? Kính lễ và tôn trọng, vân vân. Cho nên tuy mới là chỉ một lứa trẻ, nhưng mà đó có gì? Có cái nhân phẩm, có thể gì? có cái vị thế, có cái địa vị gì? Khác hẳn với những đứa trẻ bình thường khác rồi. Cho nên trong kinh Đức Phật lấy cái ví dụ như vậy, ngụ ý muốn nói là gì? Tuy là chú tiểu ngày hôm nay, nhưng 20-30 năm sau sẽ là gì? Là ngôi vị thượng tọa, ni sư. 40-50 năm sau sẽ là ngôi vị gì? Hòa thượng. Và chỉ có thể gì? Có thể là ngay một đời này, vị đó, chú tiểu ngày hôm nay, sẽ là vị thánh tăng của gì? Của ngày mai. Sẽ là vị Bồ Tát trong tương lai. Thậm chí sẽ là những vị Phật gì? Những vị Phật trong tương lai. Cho nên việc cung kính cúng dường những vị tuy mới gì xuất gia cũng có công đức vô lượng. Cho nên các Phật tử chúng ta mới thấy là ở trong cửa Phật chúng ta thường có câu là gì? Kính Phật trọng tăng, là như thế. Ở ngoài đời á thì chúng ta biết, kể cả tôi đang ngồi trên này này, so với các cụ, các Phật tử chúng ta dưới kia, tôi có thể chỉ bằng tuổi con, tuổi cháu các quý vị, thậm chí tuổi cháu các quý vị thôi. Ở trong này các Phật tử nào mà có cụ mà gì mà 80, 90 rồi thì đúng là tôi chỉ bằng tuổi cháu các quý vị. Thậm chí còn ít hơn tuổi cháu các quý vị. Nhưng tại sao mà đến chùa? Các Phật tử chúng ta thì nhìn thấy thầy vẫn gì? Vẫn chắp tay cung kính A-di-đà Phật. A-di-đà Phật xong mới gì? Mới đấy con chào thầy. Mà thậm chí thì nhiều Phật tử chúng ta chỉ A-di-đà Phật thôi. Cũng không cần con chào thầy nữa. Đó là một cái gì? Một cái câu chào hỏi xã giao khi các Phật tử chúng ta tới chùa, hoặc là gì, hoặc là nhìn thấy chư tôn đức tăng ni ở bất cứ chỗ nào có điều kiện thì chúng ta chắp tay niệm A Di Đà Phật, đó là chào. Hoặc nếu không có điều kiện, ví dụ như ta đang đi ngoài đường, ngoài phố, đang lái xe chẳng hạn, thì bảo bỏ cả xe ra để chắp tay là có được không? Không được. Có thể chúng ta chỉ hơi cúi đầu A Di Đà Phật, đó là một gì, một cái nghi thức xã giao kính Phật trọng tăng đối của Phật tử chúng ta đối với gì? Chư tôn đức tăng ni. Không biết nó ăn sâu vào trong cái tiềm thức của tín đồ Phật tử Việt Nam chúng ta từ bao giờ. Nhưng chúng ta biết rồi, tất cả những người tu theo tịnh độ và các pháp môn khác ở Phật giáo Việt Nam chúng ta, đại đa số nhìn thấy chư tăng thì đều chắp tay, hoặc là hoặc nếu không có điều kiện chắp tay thì vẫn gì? Vẫn niệm câu A Di Đà Phật. Đó là gì? Đó là câu chào hỏi, câu xã giao bình thường trong cuộc sống thường nhật của tăng ni tín đồ Phật tử Phật giáo Việt Nam chúng ta. Thế còn những người tu giáo thiền ở miền Nam á, một số các thiền phái họ thì họ không tu theo pháp môn tịnh độ thì họ niệm gì ạ? Mô Phật. Mô Phật. Chữ mô á là nói tắt cái hai cái từ gì? Nam mô. Từ Nam mô là nguyên âm là tiếng Phạm, đúng không? Dịch sang tiếng Trung Hoa là gì? Có nghĩa là Hòa Nam. Chữ Nam mô thì phải Hòa Nam. Có nghĩa là gì? Là quy mệnh, là kính lễ. Từ Nam mô có nghĩa là quy mệnh, là kính lễ. Vậy họ gì? Họ bỏ cái từ Nam đi, họ nói tắt gì? Từ mô. Còn cái từ gì? A Di Đà Phật. Họ bỏ chữ gì? Bỏ chữ A Di Đà đi. Vì những vị tu theo thiền tông đó họ nói gì? Họ không cầu sinh về tịnh độ. Họ tu tập mà mong muốn là gì? Ngay cuộc đời này được trực chỉ nhân tâm kiến tính thành Phật. Tức là ngay cuộc đời này họ có thể ngộ đạo và thành Phật, nhập Niết Bàn, chứ không cầu là không cần cầu gì, cầu dùng phương tiện thiện xảo để sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên họ không niệm A Di Đà, cho nên họ niệm chữ gì? Mô Phật. Hai từ Nam mô tức là quy mệnh, là kinh lễ đó, thì họ lấy chữ mô thôi. Còn chữ A Di Đà họ cũng cắt đi và lấy chữ Phật cuối, lấy chữ thứ hai và chữ cuối thì là chữ thứ sáu. Nam mô A Di Đà Phật là mấy chữ nhỉ? Sáu chữ hồng danh đúng không? Lục tự hồng danh gọi là Nam Mô A Di Đà Phật. Thì sáu chữ họ lấy chữ thứ hai và chữ thứ gì? Thứ sáu gọi là Mô Phật. Mô Phật hay Nam Mô A Di Đà Phật thì vẫn gì? Có đầy đủ cái công năng, ý nghĩa như nhau vậy. Cho nên đấy thì chúng ta biết rằng cái sự cung kính trọng Phật kính tăng như là lời Phật lời Tổ đã dạy ở trong kinh ấy, rất rõ ràng rồi. Và nay các Phật tử chúng ta y giáo phụng hành cái điều đó rất tốt. Nhưng mà tuy nhiên các Phật tử biết nhé, cũng vừa phải thôi. Đặc biệt là đối với bản thân cá nhân chúng tôi ở chùa Khai Nguyên này, các Phật tử cung kính vừa phải thôi. Có đi khoe thì cũng khoe vừa vừa thôi. Khoe lắm mà cho chúng tôi lên mây lắm, khi là các vị thì chọc cho tôi một cái rồi như cái quả bóng thổi dưỡng khí vào, thổi khí vào, các vị cho tôi thả lên trời. Một lúc nào đó các vị ấy, thả cái dây chỉ ra, hoặc các vị chọc cho tôi một cái, nổ bóp một cái là thôi đấy. Vì sao? Vì tôi mới nghe thấy một câu chuyện cách đây khoảng 3-4 hôm. Hai câu chuyện nha, tôi kể câu chuyện này trước. Có một số các bạn trẻ đi gặp mặt nhau cuối năm hoặc là cái gì đó, nói chung là các vị gặp mặt nhau. Và trong số mấy bạn trẻ đó có một bạn là gì, muốn tới chùa Khai Nguyên để lễ, và nghe người ta nói chùa Khai Nguyên thì hỏi người bạn là ở khu vực Sơn Tây này có biết chùa Khai Nguyên không. Thế một bạn kia mới bảo là có, nhà chùa Khai Nguyên là gần nhà tớ. Thế vì bảo nó nghe các cụ ấy về nói rồi, với mọi người nói chùa Khai Nguyên tốt lắm, thì tớ muốn đến nhưng mà không biết ở đâu. Thế bắt đầu thì một bạn trẻ cũng ở địa bàn Sơn Tây chúng ta, ở trên Sơn Lộc cơ. Sơn Lộc là ở đâu? Đây có ai Sơn Lộc giơ tay xem nào. Nói chắc chắn sẽ có một vị là bà mẹ của Phật tử ấy ở đây, à, của bạn trẻ ở đây. Vì bạn ấy có một người mẹ hay đi chùa. Bạn ấy cũng vào chùa đây một hai lần rồi thì phải. Cái bạn mà nói rằng nghe nói như thế thì bảo rằng tớ cũng đi vào cái chùa đó rồi. Về tớ nghe mẹ tớ khoe về cái ông sư ở trong chùa Khê Nguyên, cái gọi là ông sư. Nghe mẹ tớ khoe về cái ông sư, kể suốt ngày kể cái ông sư đó ở trong chùa Khê Nguyên. Thế tốt rồi, ông chùa Khê Nguyên thế này thế khác thế kia. Thậm chí mẹ tớ là còn thần tượng ông ấy. Bảo chỗ nào cũng thấy treo ảnh của ông ấy. Thậm chí treo ảnh của ông ấy cả trong gì? Trong phòng ngủ. Khổ thân tôi. Tôi phải đi canh cả giấc ngủ cho các cụ nữa. Treo ảnh tôi vào cả trong phòng ngủ để canh giấc ngủ cho các cụ. Quý hóa. Được các cụ tin yêu là quý. Nhưng mà bây giờ tôi lại phải làm thêm một cái nhiệm vụ, đó là để đi gác. Đi canh gác giấc ngủ cho các cụ. Đứng ở đầu giường hoặc có cụ không thì cho ở đầu giường, hoặc khá có cụ cho xuống chân giường, cho xuống dưới chân các cụ cho một trận. Đúng không? Cứ nằm ngủ các cụ ngáy khò khò, các cụ bồi cho mấy cái thì thôi rồi. Tôi cứ toạt dưới chân giường, dưới chân các cụ. Nói vui vậy thôi. Hãy nói vui vậy thôi, trong phòng ngủ ấy, chúng ta không nên treo ảnh Phật và ảnh của các hòa thượng, thượng tọa và các quý thầy chúng ta vào trong đó. Phòng ngủ chúng ta thì nên treo ở ngoài phòng khách hoặc là chỗ chúng ta học thôi. Chứ trên đầu giường ngủ hay là chỗ chân giường ngủ thì thôi, đừng có treo vào đó. Kính thì kính ở trong lòng. Có đấy, tôi đang nói cái chuyện mà bạn trẻ đấy nói này. Đấy, mẹ tớ thần tượng ông ấy, đến nỗi chỗ nào cũng dán ảnh của ông ấy, dán ảnh của ông ấy cả trong phòng ngủ. Và hôm tớ đi theo mẹ tớ vào nhìn thấy ông ấy, mẹ tớ để cúi gập người chào từ xa. Không hiểu là ông ấy có gì như thế nào, nhưng mà hình như tớ nghe thấy là ông ấy có một cái pháp môn gì đó nó mê hoặc lòng người thì phải. Thế bạn trẻ nói như vậy. Xong một bạn trẻ nói gì? Ôi dồi, đúng rồi. Đúng là ông ấy có một cái gì nó mê hoặc lòng người á. Tớ căm thù ông ấy, căm thù cái ngôi chùa Khai Nguyên. Khi ngon nói đến chùa Khai Nguyên là gì? Là tớ căm thù. Các vị biết vì sao bạn ấy lại căm thù không? Một bạn nữa bảo là căm thù chùa Khai Nguyên, các bạn vì sao không? Rồi một bạn á hỏi là gì? Vì sao cậu lại nói thế? Tớ nghe tới chùa Khai Nguyên là người ta cũng nói là ở thầy đấy với chư tăng ở đấy tu rất tốt mà. Nơi đấy chuyên tu rất là tốt, tại sao lại cậu lại đi căm thù? Bảo tớ căm thù ông ấy. Căm thù ngôi chùa ấy, mặc dù ấy tớ chưa bao giờ vào ngôi chùa ấy lần nào. Chưa bao giờ thấy ông sư ấy, nhưng mà gì? Tớ căm thù ông ấy. Thế bắt đầu hỏi vì sao? Bạn kia, một bạn hỏi là vì sao? Thì cái cô nói là căm thù đấy. Nói là gì? Vì ông sư ấy, vì ngôi chùa ấy đã làm cho gia đình nhà tôi gì? Tan nát. Các Phật tử biết vì sao mà tan nát không? Và nói rằng từ trước đây mẹ tớ chưa đi chùa thì mẹ tớ còn gì? Yêu thương chồng con. Từ khi đi chùa về cho đến nay mẹ tớ suốt ngày chỉ có ông sư ấy thôi, và không có chồng mà cũng chẳng có con. Thậm chí còn tuyên bố là gì? Tao có thể gì? Bỏ chồng bỏ con, nhưng không thể bỏ chùa bỏ sư. Thế mới đau tôi chứ đấy. Học Phật như thế là nguy hiểm. Các Phật tử thấy tôi có dạy các Phật tử như thế bao giờ chưa? Có không? Tôi dạy các vị bỏ chồng bỏ con để đến đây với tôi không? Học Phật như thế là gì? Các vị chưa tự độ được mình mà đã đưa con mình vào trong gì? Vào trong địa ngục rồi. sống ở trên đời, tuy là gì, nó chưa vào trong địa ngục thật, nhưng mà một ngôi chùa thờ Phật như thế này, một nơi chư tăng và Phật tử cung kính tôn trọng và gì, cùng tu tập thanh tịnh hòa hợp trang nghiêm như thế này, mà nó bảo cuộc đời này nó gì, nó ghét nhất là ngôi chùa Khai Nguyên, nó ghét nhất là ông sư chùa Khai Nguyên, mặc dù nó chưa đến một lần. Vì sao? Vì chính là mẹ nó từ khi đi chùa thay tâm đổi ý, bỏ bê gia đình, bỏ bê chồng, bỏ bê con, mà thậm chí thì nó nói gì, ngày xưa bố tớ hiền lành, ông bà rất yêu thương nhau, nhưng từ khi đi chùa một cái, bà về bà cũng gì, chả cơm nước gì cho ông nữa cả, bà ăn chay trường, chả cơm nước, chả làm lụng gì, con cái vậy, ngày giỗ ngày Tết bà cũng bỏ mặc, và chỉ có phần bà thôi, suốt ngày chùa, mà nói rằng á, từ khi mẹ tới đi chùa, có đồng nào vào biếu ông sư hết. Tôi chả biết hôm nay tí nữa Phật tử này có dám mạnh dạn để đứng dậy xem. Không biết là tôi thì nhiều Phật tử không biết là không nhớ. Nhưng mà tôi thì tôi có thể nhớ là ở khu vực sân Tây này, khu vực sân Lộc ấy, gần như chưa có một Phật tử nào cúng dường được chọn cả một pho tượng Quan Âm 38 triệu trở lên. Vậy mà nó nói là nó đi làm được đồng nào cho bà, và bao nhiêu năm nay bà cứ tích cóp lần nào đem biếu ông sư ấy hết. Đấy. Cho nên gì? Nó căm thù, nó coi gì? Coi cái ông sư ở chùa Khai Nguyên như là một vị gì ạ? Một vị lừa đảo thứ thiệt. À, là một kẻ thù thứ thiệt trong gia đình của gì? Của nó. Cho nên cái này thì Phật tử chúng ta tu tập phải xem lại mình xem. Mình tu tập làm sao? Phật dạy chúng ta là tu làm sao mà gia đình chúng ta phải gì ạ? Phải hòa thuận. Mà thầy cũng dạy chúng ta tu làm sao gia đình chúng ta phải gì ạ? Là căn bản, là nền tảng. Gia đình chúng ta chính là căn bản, là nền tảng của đạo đức xã hội. Là căn bản, là nền tảng của đạo đức gì? Phật Pháp. Gia đình chúng ta hòa thuận thì Phật Pháp từ đó mà gì? Mà có chỗ đứng, mà phát triển được. Gia đình chúng ta không hòa thuận thì Phật Pháp cũng rạn nứt và bắt đầu gì, hướng tới cái chỗ đoạn diệt từ đó, suy đồi từ đó. Cho nên tôi luôn luôn là hướng cho các Phật tử chúng ta gì, tu tập phải đúng chính pháp, tu từ gì, từ bản tâm mình, từ gia đình nhà mình, từ khu phố, từ thôn xóm của mình gì, tu ra đó. Chứ nhưng mà gì, một số vị lại đi sai đường, đi sai với gì, những lời dạy của Phật và những lời gì, lời dạy của chúng tôi, cho nên khiến gì, người đời họ hiểu lầm. Phật tử đến chùa nghe pháp mà tu sai, để cho người thân con cái gì, chồng con ở nhà, vợ con ở nhà gì, coi cái vị sư như gì, như kẻ thù, coi cửa chùa, cửa Phật tử bi như gì, như chốn địa ngục trần gian, rất nguy hiểm các quý vị. Cho nên hôm nay tiện đây thì nói luôn câu chuyện này, đích thân tôi được nghe đích thân luôn câu chuyện này, Phật tử ở Sơn Lộc luôn. Phật tử này có hai đứa con, đứa con trai sinh năm 1982 hay 92 gì đó, 92 hay 82 gì đó, năm nay chưa có vợ, còn đứa con gái là em nhưng mà có chồng ở dưới Hà Nội. Nói thế là Phật tử này tự hiểu rồi đó. Nó nói coi gì, coi ông sư là kẻ thù số 1, coi cái chùa Khai Nguyên này là gì, kẻ thù số 1 của nó. Chính vì gì, ngôi chùa này đã làm lấy mất hạnh phúc gia đình của nó. Và nó nói rằng gì, chính vì mẹ nó bỏ bê chồng con như vậy, cho nên một thời gian gần đây là ông đi cặp bồ với một bà khác đó. Và đó là gì, mối rạn nứt của gia đình đầu tiên. Con cái bà không để ý tới. Và khi chúng nó nói, nó góp ý còn tuyên bố gì, tao có thể gì bỏ hai đứa chúng mày, nhưng tao không thể bỏ chùa, bỏ thầy. Không. Thế là gì? Khoét thêm cái gì? Cái nỗi đau gì? Nỗi đau vào trong lòng nó, cho nên nó mới thù. Nó mới căm thù ông sư, căm thù nhà chùa, mặc dù nó chưa một lần gì gặp tôi chưa một lần đến ngôi chùa Khanh Nguyên này, cũng chưa một lần gì nghe tôi nói giảng pháp cả. Và nó nghĩ là gì? Ông sư giảng như thế nào mà để mẹ nó như thế? Cho nên tôi mới nói với các vị, có thần tượng á thì thần tượng Phật thôi, thần tượng Bồ Tát thôi. Còn bản thân tôi á, đừng có thần tượng. Các vị thần tượng tôi nhiều á thì có khi là gì? Con cháu các vị hiểu lầm. Có thể nó hiểu đấy, trường hợp đấy 100% là nó hiểu lầm rồi. Trong mấy bạn đi ngồi với nhau thì một bạn thì nói gì? Tôi đi vào chùa 1-2 lần với mẹ, thấy mẹ tôi gì gặp ông ấy và suốt ngày nói tốt với ông ấy, và vừa nhìn thấy ông ấy, nó không nói là thầy đâu, nó là ông ấy, nhìn thấy ông ấy từ xa mẹ tôi đã cúi gập chào và gì, còn không dám ngước mặt nhìn ông ấy. Cho nên nó mới nói là hình như ông ấy có một cái tà thuật gì để mê hoặc lòng người thì phải. Đó, chúng ta thấy đây là một cô bạn trẻ nói là hình như, nó mới chưa ra câu hỏi thôi, hình như thôi. Còn một cô thì một cô bạn cùng đi thì nói thẳng luôn thì coi là kẻ thù như tôi nói lúc nãy, lý do như thế. Cho nên trong những cái khóa tu Phật pháp vẫn đáp, các Phật tử hỏi tôi rằng là con là Phật tử quy Tam Bảo, thọ năm giới, vân vân. Thì những ngày giỗ, ngày Tết, gia đình gì chưa thể ăn chay trường được hết, thì có thể cúng mặn được không? Tôi bảo các quý vị thế nào? Vẫn có thể dùng phương tiện để gì? Hóa độ cho người thân, chúng ta vẫn có thể ra chợ, mua đồ làm sẵn để làm để gì? Để cúng cơ mà. Còn tôi, các Phật tử hỏi tôi là nếu con ăn phát nguyện ăn chay, nhưng mà chồng và con của con chưa ăn chay, thì con có thể làm được, nấu được cho chồng con ăn được không? Tôi bảo các quý vị thế nào? Vẫn có thể ra chợ mua những đồ làm sẵn, tức là cái đồ gì? Thịt họ bán sẵn, cá bán sẵn gì, gạo quay sẵn rồi, mình không ăn thì người khác cũng gì? Cũng ăn, có bao giờ họ đem đi đổ đâu, đúng không? Họ không mang đi đổ. Và tôi nói với các quý vị là mình vẫn có thể dùng phương tiện, mình gì? Mình mua về mình nấu cho thật gì? Chỗ tay nghề thật cao lên mà nấu cho gì? Thật thơm, thật ngon lên để cho chồng con ăn đi. Trước đây có thể mua con cá phải tươi, đành đang bơi trong chậu, về nấu thì nó mới, chồng con nó mới ăn, nó mới khen ngon. Nhưng bây giờ thì con cá có thể nó chết rồi, hoặc họ làm sẵn rồi, sát thành khúc, thành miếng rồi, vân chẳng hạn. Không bán cho mình, họ cũng bán cho người khác, hoặc họ cũng chả đem đổ đi cả, chả bỏ thiêu cả. Cho nên, cuộc sống ở thế gian này, cõi Sa Bà này là gì? Đức Phật nói cõi Sa Bà này là cõi kham nhẫn mà. Chúng ta phải kham nhẫn trong cái sự cuộc sống sinh hoạt thường nhật hàng ngày này, giữa thánh phàm đồng cư này, chúng ta gì mà tồn tại được, học Phật được, tu Phật được, đây là một điều cực khó. Khó mà chúng ta làm được cho mọi người hoan hỷ thì đây là một điều gì cực khó nữa. Cho nên chúng ta có mặt ở cuộc đời này, tức là chúng ta đã nhận cái nghiệp báo nhiều đời nhiều kiếp đã gieo trồng rồi. Nay chúng ta có mặt ở cuộc đời này, trừ Phật Bồ Tát tái thế, còn tất cả chúng ta nếu mà do nghiệp mà tái sinh á, mà đầu thai vào á, thì chúng ta đều phải chịu cái cộng nghiệp với nhau. Cho nên tôi mới nói với các quý vị, thôi, mình không thể học Phật cho riêng cá nhân mình, mà mình học Phật là để gì? Để học Phật cho tất cả mọi người có duyên với mình đều có thể tín Phật và học Phật. Nếu họ chưa tín, chưa học được thì ít nhất họ không báng bổ, tức là không phỉ báng Phật đó, không làm nhục lây đến Phật đó. Đó, cho nên ở đây tôi mới nói với các quý vị, muốn nói với các quý vị rằng á, làm sao cho nó uyển chuyển tu ở trong chính cái ngôi nhà của mình, cái mái ấm gia đình nhà mình á, mình phải làm sao cho nó biến thành gì, một cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nói thì nó hơi quá xa, nhưng có thể gì, mình kính trọng ngôi chùa này thì mình phải biến cái ngôi nhà của mình giống như ngôi chùa này thì mới được. Nghĩa là sao? Nghĩa là gia đình, vợ chồng, con cái phải hòa thuận, trên kính dưới nhường. Đó là nền tảng của đạo đức xã hội, là nền tảng của gì? Của người học Phật chúng ta, của người tu Phật chúng ta. Đó. Các vị thấy không? Học Phật mà một vài năm, chả quan tâm đến chồng con. Ông chồng trước đây rất hiền lành, rất yêu thương vợ, bây giờ đi cặp bồ với một bà khác. Hai đứa con gì, nói thì lại bảo tao có thể bỏ chùa, tao có thể gì, bỏ chồng, bỏ con, bỏ hai đứa chúng mày, nhưng không thể bỏ sư, bỏ chùa. Thế là nguy hiểm, rất nguy hiểm. Chỉ một câu nói khiến cho gì, trước hết là gì, chồng con mình hiểu lầm về Phật pháp. Nếu câu nói đó gì mà hàng xóm láng giềng họ hàng chúng ta nghe và biết được, thì hàng xóm láng giềng họ hàng chúng ta sẽ hiểu nhầm về Phật pháp, chúng ta đoạn đi cái tâm bồ đề của họ. Đấy gọi là học Phật gì mà không hiểu cái gì về Phật pháp cả, nghe thầy giảng hết năm này qua tháng khác mà không hiểu gì lời thầy giảng cả. Đấy, cho nên đây là câu chuyện có thật 100% ở tại Sơn Lộc. Phật tử nào đó thì ở đây sẽ tự biết. Tôi đã nói như vậy rồi, nói đến như vậy rồi, có một đứa thằng con trai thì sinh năm 82 chưa vợ, đứa con gái có chồng ở dưới Hà Nội, thế là biết rồi đúng không? Có thể các cụ trong nhóm Phật tử Sơn Lộc là biết rồi, là con nhà ai bà nào rồi đấy. Đấy. Rồi nữa, lại còn có một Phật tử nữa, để cho thằng con trai. Nó nói rằng từ khi bà đi chùa, bà chả quan tâm gì đến chuyện gia đình nữa cả. Bỏ bê cho gì? Cho con cháu kệ. Không để ý gì đến chuyện nhà cửa nữa cả. Cái gì lúc nào cũng chùa Khai Nguyên, chùa Khai Nguyên. Cũng tương tự như cái trường hợp lúc nãy cái một Phật tử, một cái cháu nó nói là gì? Mẹ tớ, thần tượng ông ấy đến chỗ nào cũng treo ảnh. Không biết trong nhà vệ sinh có treo ảnh tôi không? À, xin lỗi các vị như thế. Tôi bảo là gì? Đừng có thần tượng một cách gì, một cách thái quá như thế. Mà gì? Hãy nhìn vào cuộc sống thực tại này để mình tu tập, mình làm sao cho tốt. Kính thầy, trọng thầy thì thực hiện lời dạy của thầy để làm cho gia đình nhà mình hạnh phúc. Chúng ta biết là mục đích của Đức Phật ra đời là gì? Để đem lại lợi ích cho chư thiên và loài người cơ mà. Có đúng không? Mục đích xuất thế của chư Phật là đem lại lợi ích cho chư thiên và loài người. Cũng giống như gì? Mục đích cách đây bao nhiêu năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh chúng ta từ bến Nhà Rồng đi tìm đường cứu nước để làm gì nhỉ? Để làm gì? Để giải phóng ách áp bức nô lệ cho dân tộc, cho đất nước Việt Nam chúng ta, đem lại cơm no áo ấm và hạnh phúc đi. Cơm no áo ấm và hạnh phúc cho nhân dân, cho dân tộc Việt Nam chúng ta đều có mục đích cả. Chứ không bao giờ tự nhiên bác lại gì? Bác lại rời đất nước, rời một cái dân tộc mà bác đã yêu kính ở trong lòng. Ra đi cả, ra đi đều có mục đích. Phật xuất ra cũng gì? Cũng có mục đích. Chúng ta đến chùa học Phật cũng phải gì? Cũng phải có mục đích. Đó là đem lại, ít nhất là phải đem lại cái sự hạnh phúc trong một gia đình của mình. Thế còn học Phật mà đi sai đường là rất nguy hiểm. Tôi là thường nói đi nói lại với các Phật tử chúng ta, không bao giờ hướng cho Phật tử chúng ta đi sai đường lạc lối. Nhưng mà khổ thân, các vị nghe pháp không hiểu được, hành sai. Giống như tôi nói là Phật tử ở trên Ba Vì ấy, năm ngoái năm kia gì đấy, hình như năm ngoái thì phải. Đấy, tôi nói là gì? Bố ông trưởng công an xã mất ấy. Phật tử ra thì dọa người ta, không cho trợ niệm ông đọa địa ngục. Thế bảo không cho trợ niệm đọa địa ngục. Thế đầu tiên là xin ra trợ niệm. Thì người ta nói là thôi gia đình thì thành tâm thôi. Thế các cụ ra để thăm viếng là tốt rồi. Thế bảo là thế bắt đầu xin không được thì bắt đầu dọa. Đấy, dọa là không cho niệm Phật trợ niệm cho ông sẽ đọa địa ngục. Đấy, thế gia đình người ta cáu lên, người ta sang người ta nói cho. Người ta tại sao các bà lại nguyền rủa nhà tôi như thế, vân vân thế này thế khác. Ai dạy các bà thế? Thế là đổ lên đầu là gì? Thầy Thích Đạo Thịnh là trưởng ban trị sự Phật giáo Ba Vì dạy chúng tôi như thế. À, thế mới đau tôi chứ lại. Thế là bắt đầu gì? Ngay lập tức là bên an ninh tôn giáo người ta gọi điện cho tôi là bà, thầy có cái đạo tràng Phật tử như thế không? Tôi bảo không. Tôi không có đạo tràng Phật tử như thế ở đó. Thì hỏi rằng, thế các vị nói rằng thế các Phật tử ở trên Ba Vì coi xuống chùa của thầy không? Bảo có. Không chỉ Ba Vì mà các nơi khắp các tỉnh miền Bắc này họ đến chùa của chúng tôi. Còn hỏi cái nhóm Phật tử đấy có đến không, tôi bảo tôi không biết, bởi vì nó nhiều lắm, tôi có bao giờ tiếp xúc cụ thể đâu, mà nó quá nhiều Phật tử cho nên tôi cũng không thể nào mà nhớ được hết. Bác nói như thế nhất thời tôi không nhớ được hết đâu. Thế bảo là đấy, có cái nhóm Phật tử như thế đi đến là xin trợ niệm cho bố ông trưởng công an xã thì không được, thì dọa là không cho trợ niệm thì ông bố của ông sẽ đọa địa ngục thế này thế khác. Gia đình bức xúc quá nói thì họ bảo là gì, là đệ tử của thầy Thịnh, trưởng ban trị sự và giáo huyện Ba Vì dạy chúng tôi như thế đấy. Các cụ thấy ngày xưa Đức Phật đã lường trước được cái điều đó, cho nên Đức Phật nói gì, y kinh giảng nghĩa tam thế Phật oan, tam thế chư Phật oan là như thế. Nay không biết là vị cái nhóm đó, Phật tử đó có phải là người nhà mình không, phải đạo tràng của mình không mà họ làm những việc như vậy. Thế là tôi lại phải đi giải trình lại với giải thích cho các bác. Các bác có thể gì, thông qua rất nhiều kênh, đặc biệt là gì, tất cả những cái bài giảng của chùa Khai Nguyên đều được đưa ở trên gì, trên trang web của chùa Khai Nguyên. Các bác có thể cử một vài anh em ở trong đội gì ngồi nghe lại từ đầu đến cuối xem tôi có bao giờ dạy cho Phật tử như thế không, có đi dọa dẫm người dân, dọa dẫm đồng bào mình như thế không? Chắc chắn không. Bác cứ cho anh em nó nghe lại. Bằng không thì có gì, các bác có thể thông qua một cái ban nào đó, mạng nào đó ở thành phố Hà Nội hoặc ở trên gì, trên các ngành dọc của các bác sẽ biết được. Trong tất cả các bài giảng của tôi biết là gì, các bác sẽ gì, có được những cái thông tin chuẩn nhất. Là trong tất cả các bài giảng hơn chục năm nay, trong suốt cuộc đời tu tập của tôi từ trước đến nay, hơn chục năm nay ngồi trên ghế trên bục giảng rồi, có bao giờ tôi giảng như thế không? Chắc chắn không. Cho nên tôi bảo các bác thì các bác bảo ừ thầy nói như thế thì chúng tôi tin tưởng thầy. Nhưng mà người ta giới thiệu là đệ tử của thầy, học với thầy và là thuộc đạo tràng của thầy, nói là thầy dạy như thế, thầy bảo như thế, cho nên chúng tôi phải gọi điện cho thầy. Nhưng chúng tôi nghĩ là gì, thầy không bao giờ nói như vậy. Đó. Chúng ta thấy, cho nên hôm nay qua đây thì chúng tôi mới muốn làm rõ với các Phật tử chúng ta học Phật, nghe giảng, cái điều gì không hiểu hoặc chưa hiểu thì phải gì? Phải hỏi. Không có là làm nhục lây đến Phật đó. Làm nhục thầy thì thôi thì cũng không sao. Thì có thể nghiệp chướng của thầy nói gì, từ vô chỉ kiếp nó chưa tiêu hết, cho nên nay các vị tiêu nghiệp cho thầy thì không sao. Nhưng mà làm nhục lây đến Phật, ví dụ như là cái cô bé lúc nãy mà nói gì, tao căm thù gì cái ông ấy thì không sao, nhưng nói là căm thù chùa Khai Nguyên. Chùa Khai Nguyên nó có tội gì không các quý vị? Có tội không? Chùa Khai Nguyên không có tội gì cả. Nếu có tội thì có thể là gì, cái ông sư ấy có tội, một cá nhân nào của ông sư, một vị sư nào trong chùa Khai Nguyên có tội, hoặc một Phật tử nào, cá nhân là Phật tử nào trong chùa Khai Nguyên có tội. Nhưng chùa Khai Nguyên với chắc chắn nói với các quý vị không có tội. Chùa Khai Nguyên là một nơi thanh tịnh để cho gì, thập phương tín thí tới chùa lễ Phật, cầu pháp tụng kinh. Thế chùa Khai Nguyên không có tội gì. Nhưng mà gì, nó ghét sang gì, nó ghét ông sư. Tuy chưa một lần nghe, một lần gặp, nhưng qua cái hành động, qua lời nói của mẹ nó, cho nên nó ghét ông sư. Cho nên nay nó ghét luôn cả Phật, ghét luôn cả chùa, tức là ghét luôn cả Tam Bảo, cả Phật rồi. Đấy. Cho nên hôm nay chúng tôi qua đây muốn nói với các quý vị, học Phật phải đi đúng đường, đúng lối. Đặc biệt Phật tử này về, cấm không được có gọi con, gọi cháu mình ra để chửi. Phật tử này hôm nay nghe thầy nói như vậy mà lại đùng đùng gọi nó về, mày về đây tao bảo, mày lại sỉ nhục ông sư thế này thế khác, thì với bạn bè mày thế này thế khác là lại hỏng tiếp. Tôi nói đây không phải là để cho các vị về chỉ trích con cái của mình, con cháu của mình. Nói để cho gì? Cho chính bản thân mình rút kinh nghiệm và tu Phật làm sao cho gì? Cho sao? Cho nó đúng. Nghe thầy giảng, tiếp thu và tu cho đúng. Nghe giảng, tiếp thu và tu cho đúng. Nghe giảng thì bằng tai, tiếp thu thì bằng gì ạ? Bằng trí não của mình, trí óc của mình, trí tuệ của mình. Và tu cho đúng là gì? Xuất phát từ ở gì? Ở trong tâm của mình. Tai, não, đầu óc, óc đó, và gì? Tâm của mình, cho nó đúng. Chứ đừng có được gọi nó về mà bảo mày láo, mày dám đi gì nói với bạn bè mày là ghét thầy rồi ghét chùa như thế, không được. Như thế lại càng gây thêm gì? Càng gây thêm những cái sự chia rẽ trong gia đình, và càng làm gì? Cái mối hận ở trong lòng nó gì? Cao hơn mà thôi. Cho nên Phật tử này nghe thầy nói như vậy, ngay hôm nay trở về là phải làm sao đó hài hòa cho nó tốt, trước là với chồng gì? Với chồng, với con của mình. Biết là mình đi sai đường rồi, chắc chắn tôi khẳng định 100% Phật này đi sai đường rồi. Con niệm Phật đến 50 năm nữa mà tu như thế này á, chết đi vẫn gì? Vẫn vào trong địa ngục đấy. Muốn biết cảnh khổ của địa ngục thế nào không? Ngay tí nữa nghỉ giảng đi xuống 18 tầng địa ngục, thầy cho đáp gì gần xong rồi. Xuống xem, đấy là mô hình thôi các quý vị nhé. Mô hình 18 tầng địa ngục. Thầy lấy ra ở trong kinh và xem ở trong gì? Ở trong những cái bức tranh vẽ 18 tầng địa ngục của các họa sĩ và chư Tôn Túc, trưởng lão ở đời trước, người ta cùng nhau người ta họa lên 18 bức tranh ấy. Nhưng 18 bức tranh ấy được phác họa lại ở trong gì? Trong cái tầng âm của đại tượng A Di Đà Phật. Vì sao thầy không để chỗ khác mà thầy để gì? Dưới tầng âm của đại tượng A Di Đà Phật, để cảnh luân hồi lục đạo của dưới gì? Tầng âm của đại tượng A Di Đà Phật. Vì trong Trung Phong Tam Thể niệm nói gì? Ngài Trung Phong nói gì? A Di Đà Phật chính là tâm ta chính là A Di Đà Phật. Đấy là một câu gì? Một câu dành cho người giải thoát giác ngộ, thì A Di Đà Phật chính là tâm ta thanh tịnh thì chính là A Di Đà Phật. Bằng không á thì nói là gì? Phật tức chúng sinh tức Phật. Tức là Phật cũng tức là chúng sinh, mà chúng sinh cũng tức là Phật. Giác ngộ thì gọi là Phật, mê thì gọi là chúng sinh. Nếu chúng ta còn mê á thì Phật và chúng sinh ở ngay trong một gì? Trong một cái gì? Có thể nói là một cái giới hạn rất là gì? Mỏng manh hơn cả tờ giấy các quý vị. Cho nên ở trong Phật có gì? Có lục đạo. Trong lục đạo gì? Có gì? Có Phật. Tại sao tôi không xây một cái nơi riêng để thờ lục đạo, để biểu thị cảnh lục đạo, mà tôi lại thờ ngay dưới gì? Ngay dưới cái tầng âm của đại tượng. Có ý nghĩa hết. Tôi làm cái gì đều có suy nghĩ và đều có gì? Có ý nghĩa hết thì tôi mới làm. Cho nên các quý vị tí nữa có thể lúc nghỉ vào thăm đi, nhưng đừng có ai đăng ký ở đấy. Hôm rồi có mấy cụ xuống thăm, ôi dồi ôi thầy đẹp quá, ôi dồi ôi mẹ ơi đi khen địa ngục đẹp quá mới chết tôi chứ lại. Thế tôi mới hỏi là gì? Thế cụ có muốn đăng ký một suất ở đây không? Bảo A Di Đà Phật không không không. À, thế mà từ đó lùi lại bảo không không, con không muốn đăng ký ở đây đâu. Thế tôi hỏi, thế tại sao cụ lại khen đẹp thế? Khen địa ngục đẹp quá thế. Phải khen là ôi thầy ơi sao nhìn giống thế chứ lại. Thế khen địa ngục đẹp quá, nguy hiểm. Khen đẹp quá tôi mới hỏi là cụ có muốn đăng ký một suất không? May mà gì, xua tay bảo không không. Nếu mà lúc đấy bảo có thì nguy hiểm. Tâm nghĩ miệng nói bảo có thì có cái đời sau tôi là phải chống gậy vào đó để lôi cụ ấy ra mất. Vì sao? Vì tôi hỏi như cụ ấy nói là muốn vào đấy mà muốn đăng ký vào đấy. Vào đấy mà cụ ấy gì? Cụ ấy bị nghiêu đầu ngục tốt nữa gì? Cứ sừng xẻ tai đau quá, cứ ông Thịnh ơi, ông bảo tôi vào đây thì tôi vào đây nó khổ quá. Cho nên tôi là gì? Kêu tôi thì tôi có ở đâu tôi cũng ngồi không yên. Cho nên lại phải gì? Xách dép chống gậy vào đó để mà giúp cụ ấy ra thì lại khổ thêm một đời nữa. Đi thăm. Đó, các Phật tử đấy, đấy. Sai đường nhưng mà đi xuống đấy thợ nó đang làm nhá. Đinh điếc các thứ còn đầy đấy, sắt chứ còn đầy đấy, đi và nhìn xuống dưới đất đi không có là ngã. Mà dây điện đấy còn đang lòng ngoằng ở dưới đấy, mà tốt nhất thì thôi để đến, thôi cứ để dành đi. Đến Tết thì dọn dẹp xong rồi đi một thể. Nhưng Tết ấy, đi thăm là đầu tiên thì đi lễ gì? Đi lễ Phật đã. Đừng có đến chùa mà cái đầu xuân năm mới chui thẳng vào địa ngục thì thôi rồi. Không, tôi không, phải nói thật. Các cái nghe thầy giới thiệu một cái đầu xuân năm mới đến một cái là Phật chưa lễ, tổ chưa lễ là chui thẳng vào địa ngục để thăm thì thế này. đầu xuân năm mới rông cả năm, cái lễ Phật lễ tổ xong đó thì mới rồi đi chơi mới gì mới vào đó để ngắm, để xem, mà xem thì phải suy nghĩ. Suy nghĩ làm sao? Nhìn khổ thế này cơ á, trong kinh Địa Tạng Phật dạy rồi, khổ thế này cơ á, ôi dồi ôi, sợ quá, thôi về mình gì, mình sẽ nguyện là gì, không bao giờ mình sẽ gì, sẽ bị gì, bị đọa vào chỗ này, để tu cho này cho nó tốt. Mục đích của chúng tôi làm là như thế, chứ không phải xây dựng lên để cho các Phật tử khen là đẹp quá, là cứ chui vào đó để chết. À, lần lượt rủ nhau chui vào đấy thì gì? Các Phật tử mà khen đẹp mà lần lượt chui vào đấy thì chắc chắn là tôi phải gì, phải chui vào đấy trước. Vì sao? Vì hướng cho chúng ta đi sai đường là chết. Cho nên tôi bảo các chú thợ gì? Sơn á, tượng quỷ, tượng tội nhân ở trong đó phải sơn làm sao phải ghê ghê để các cụ phải sợ, các Phật tử phải sợ, không ai muốn vào đấy. Chứ các chú bảo sơn làm cho đẹp thì tôi bảo không, địa ngục ai sơn đẹp, quái thần quái tiên hay là gì, Phật Bồ Tát thì các vị sơn đẹp làm đẹp đó để người ta gì, người ta kính ngưỡng. Nhưng quỷ là phải gì, làm cho người ta sợ để người ta gì, người ta không vào đó nữa. Đấy, nó phải đúng, phải không hiểu biết là gì mình làm sai. Thế cho nên ở đây tôi nói với các Phật tử chúng ta thì tôi thì tu làm sao đó, nghe Pháp phải gì? Phải lựa chọn. Lựa chọn thầy giảng rồi. Nhưng bây giờ bài giảng của thầy cũng phải nghe đi nghe lại để lựa chọn cái gì phù hợp với gia đình chúng ta. Không được học Pháp một cách gì? Một cách gì nghe không, chưa rõ ràng mà đã áp dụng cái kiểu như thế là rất nguy hiểm. Tôi nói là rất nguy hiểm vì chuyện nó có thật. Tôi nghe thấy mà thực sự tôi đau lòng. Đau lòng không phải là đau lòng cho tôi, mà đau lòng cho gì? Cho chính gia đình của Phật tử ấy, và đau lòng cho chính đứa con của gì? Của gia đình ấy. Nếu mà có đủ duyên, nó đến đây một lần, nó nhìn thấy tôi một lần, hoặc là gì? Nó dành khoảng độ 30 phút nó nghe tôi nói thôi, thì chắc chắn rằng không bao giờ nó gì? Nó căm thù cái ông sư ấy, không bao giờ nó căm thù cái ngôi chùa ấy. Đó. Và thôi, các cụ ngày xưa nói là sai thì phải sửa, sai đâu thì sửa đấy, đúng không? Ai làm sai thì người đó phải gì? Phải chịu trách nhiệm và phải sửa. Trong trường hợp này ai làm sai? Tôi sai hay ai sai nhỉ? Ai sai? Tôi sai, Phật tử sai? Phật tử sai. Phật tử sai thì Phật tử phải sửa gì? Phải sửa sai. Ngay hôm nay về, đừng có đi gì thì đi hỏi ông của mày gì, ông đi theo ai, ông đi cặp với con nào, tôi làm sao mà ông gì, ông như thế vân vân. Như vậy là càng sai. Mình làm sai cho nên á, khiến người ta cô đơn. Tình cảm con người mà, đúng không? Mình không đáp ứng được cái tình cảm trong gia đình của mình thì đương nhiên người thân của mình phải đi gì, đi tìm một cái nơi chỗ dựa khác. Ta làm sai, nay ta phải sửa. Thôi, bắt đầu từ ngày mai, từ hôm nay về gì? Chiều về nhìn thấy ông một cái cười đon đả từ ngoài. Ông đây hả? Ông ăn cơm chưa? Ôi dồi ôi, ngọt như bia lùi cho xem. Mai có bảo ông đi kiếm bà khác, ông chả đi. Đúng không? Sáng dậy gì? Nấu cơm cho ông ăn sớm, bảo ông ơi, sáng nay gì? Tôi thổi cơm cho ông ăn cơm nóng, canh nóng tôi để còn để đấy nhá. Cơm tôi cắm nồi cơm điện, canh thì tôi làm sẵn đấy rồi, để cho nóng rồi ông ăn nhá. Thì hôm nay, ngày mai, hôm nay thì trong chùa có khóa tu, thế ông ở nhà nhá, để tôi đi vào tu. Chiều về, ông đang ngồi xem tivi. Ô, ông đang xem tivi đấy à? Thôi để tôi gì, tôi đi thổi cơm ông ăn nhá. Ông chịu khó ông cứ xem tivi đi. Đấy, ngồi chơi đi. Đó, nấu cơm cho ông ăn xong, ngồi ăn xong vào gì? Ông mọi khi ông cứ ăn xong ông là gì? Lẳng lặng ông bưng cái bát đi rửa. Nói thôi ông cứ để đấy đi, ông cứ ngồi đi, ông lên ông uống nước đi để tôi gì? Tôi đi rửa bát cho. Như thế. Đấy là gì? Đấy là sửa đấy các quý vị. Sửa sai. Sửa những cái sai lầm của chúng ta trước đây. Và chuẩn bị Tết rồi. Gần Tết, gọi con gái, con trai, con rể, cháu ngoại của mình về làm một bữa cơm tất niên gia đình đầm ấm. Và mình sống bằng cái tâm chân thật chứ không được giả dối nhé. Tôi nói phải cái tâm chân thật của mình, lấy cái tâm học Phật chân thật của mình để đối xử với chồng, với con, với cháu của mình trong suốt cả cuộc đời còn lại của mình, cho đến khi nhắm mắt xuôi tay về với Phật thì mới gì, mới thôi. Chứ không được giả dối một vài ngày xong lại gì, đâu lại vào đấy, không được. Và rồi nó sẽ gì, chính cái đứa con gái của mình trước đây á, nó gì, nó căm thù ông sư, căm thù cái ngôi chùa Khai Nguyên này, nó phải suy nghĩ, à tại sao mẹ của mình dạo này lại thay đổi. Rồi nó sẽ đi tìm hiểu, nó tìm hiểu nó sẽ biết là à mẹ của mình trước đây do hiểu Phật sai, hiểu lời thầy giảng sai cho nên tu sai, bây giờ mẹ mình gì, hiểu Phật đúng, nghe lời thầy giảng đúng cho nên bây giờ tu đúng rồi. Một ngày nào đó nó sẽ hỏi thăm những đứa bạn của nó, mày gì, mày đưa tao tới cái chùa Khai Nguyên tao để tao xem mặt ông sư đấy, nghe ông ấy giảng xem như thế nào mà mẹ tao bây giờ lại thay đổi rồi. Và nếu chỉ cần nó đến đây thôi, nó vác cái thân nó đến đây và nó ngồi ở trong gì, trong hội trường này, giấu là ngồi ở tít ở dưới kia, nó nghe chúng tôi gì hết một thời pháp, một tiếng, hai tiếng đồng hồ thôi, chắc chắn chúng tôi sẽ độ được nó. Có độ được không? Chắc là được. Nhưng chúng ta phải có cái sự kết hợp với nhau. Các Phật tử chúng ta tu làm sao cho nó đúng. Đấy, cứ làm được như thế đã. Rồi á, gia đình chúng ta sẽ hạnh phúc, Phật sẽ hoan hỷ, thầy cũng sẽ hoan hỷ cái điều đó. Và Phật hoan hỷ, chúng ta có cơ hội về với Phật không? Có. Phật không hoan hỷ, chúng ta không có cơ hội về với Phật. Thầy không hoan hỷ, chúng ta không có cơ hội gì tiếp xúc và gần bên cạnh thầy. Phật cũng như thế. Cho nên chúng ta học Phật, tu Phật làm sao đó cho Phật hoan hỷ, thầy hoan hỷ. Với cái sự tu tập học Phật của chúng ta, tu Phật của chúng ta, một ngày nào đó chúng ta cầu sinh riết về Tây Phương Cực Lạc, Phật sẽ không bỏ rơi chúng ta đâu. Đấy, người học Phật là gì? Các vị biết là gì? Quan điểm của tôi ấy, dạy chúng ta học Phật là gì? Tôi thì giáo lý của Đức Phật đó, cao có, thấp có. Nhưng tôi ở lấy cái giáo lý của Đức Phật ở cái mức gì trung bình nhất để cho chúng ta học Phật. Người hiểu biết trí thức cũng có thể thấy mình gì, học Phật được. Người người mà không biết đọc, biết viết, không biết chữ cũng có thể học Phật được. Đó. Đem giáo lý của Đức Phật vào ngay trong cuộc sống thực tại của chúng ta này. Mục đích dạy một đời thuyết pháp giáo hóa độ sinh của Đức Phật cũng chỉ như thế thôi các quý vị. Trăm kinh vạn quyển, 84,000 pháp môn cũng chỉ như thế thôi các quý vị. Cho nên ở đây chúng ta thấy gì? Chúng tôi nói về sự cúng dường. Đây là tôi giải thích về sự cúng dường, tức là gì? Kính Phật trọng tăng. Đối với Phật tử chúng ta kính Phật trọng tăng thì kính ở mức độ nào? Kính chúng ta phải làm những cái gì? Chứ đừng có kính mà gì? Về gì? Chỗ nào không treo ảnh Phật, chỗ nào không treo ảnh thầy, treo cá trong phòng ngủ. Xin lỗi, tôi chưa biết là có vị nào treo ảnh tôi trong phòng tắm chưa? Có không? Có không? Giơ tay xem nào. Xóm bên này có không? Xóm bên này có ai treo ảnh tôi trong phòng tắm không? Giơ tay xem nào. Xóm bên này có không? Không có. Xóm bên này có ai treo phòng treo ảnh tôi trong phòng ngủ không? Giơ tay xem nào. Cũng không dám luôn. Làm mà không dám nhận, kém lắm. Bên này xóm bên này có không? Cũng không dám nhận luôn. Xôi, thế hóa ra tôi phòng ngữ à? Thế tôi nói từ sáng phòng ngữ hết à? Có một chú ở đội công an ninh ở sân Tây này nói với sư cô Anh Nghiêm, bảo là có một người bạn, mẹ của bạn ấy thì đi chùa chỗ nào về cũng treo ảnh của thầy ở trong phòng, chỗ nào cũng treo ảnh thầy. Đấy mà chú an ninh nói cô Anh Nghiêm, cô Anh Nghiêm biết cái Phật tử ấy, tôi thì không biết, cô Anh Nghiêm biết là bảo chỗ nào cũng treo. Treo từ trên tầng trên xuống tầng dưới. Cứ ảnh thầy thịnh để treo. Ảnh to tướng thôi. À, treo cái ảnh to tướng thôi. Thôi treo thì cũng không sao, nhưng điều quan trọng là phải tu tập cho nó đúng, làm đúng chính pháp. Nhưng mà thôi treo vừa thôi, trong nhà một đến hai cái là cùng thôi. Một cái ở phòng ngủ, một cái phòng vệ sinh là cùng thôi. Đấy. Sao? Nó cười thì tôi nói sai à? Thôi xin lỗi các Phật tử, nếu mà có treo ấy, nhà có nuôi gà nuôi lợn á thì một cái, hoặc nuôi chó nuôi mèo á thì một cái ở chuồng lợn, một cái ở chuồng gà là đủ. À, thế thôi. Chứ nuôi chỗ nào có con cái nó hiểu lầm. Ảnh Phật Bồ Tát cũng vậy, cũng treo vừa thôi. Tôi thường hay nói với ông Hạnh ở trong chùa, chỗ trong phòng của ông ấy chỗ nào cũng ảnh Phật, có ảnh Bồ Tát. Chỗ nào đấy, đây ra. Vừa phải thôi. Đặc biệt là phòng ngủ thì ngủ chung thì nó vừa phải thôi. Có thì để trên đầu giường, treo phía trên đầu giường chút thôi cũng được. Ít ít thôi. Đấy, các vị thấy phòng ngủ của tôi có treo ảnh Phật đâu. Vì sợ mình thất thố trong khi ngủ. Tôi ngủ rồi thì miệng há mắt trợn lên, hoặc là mắt nhắm tít, miệng há hốc, giỏ dãi đồng đồng ra thì nhìn nó xấu ấy. Thế mà cứ bắt Phật canh cho giấc ngủ cho mình. Đó. Phật Bồ Tát thì treo ở phòng khách, hay phòng thờ, hay chỗ trang trọng. Đấy, thế thôi, cái chỗ cung kính, cúng dường thì chúng ta nên như thế. Đấy gọi là gì? Cúng dường, còn bố thí. Các vị thấy bố thí thế nào nhỉ? Hôm trước, Pháp hội Trung Phong hôm nọ, phát động chúng ta thì bố thí cho người nghèo, quần áo, ai có thì phát tâm, mà không có thì đi xin trong hàng xóm, trong họ hàng, trong khu phố của mình, đúng không? Thông báo cho chúng ta, đạo tràng chúng ta mừng là từ đó đến nay chở hai ô tô rồi vẫn còn kia kìa. Đấy. Hôm nay cái ô tô hình như ô tô to đùng 5 hay là 10 tấn gì đấy. Hôm trước ô tô nhỏ hơn, chở hai xe rồi, hôm nay mà xe to là 3, nhưng vẫn còn. Đấy, đấy gọi là gì? Bố thí. Giúp đỡ những gì? Những người có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt là đồng bào của chúng ta ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, nơi miền núi biên cương của Tổ quốc. Chúng ta biết ngày xưa Chủ tịch Hồ Chí Minh chúng ta rất quan tâm tới đồng bào, đặc biệt là gì? Đồng bào nghèo ở vùng sâu, vùng xa, biên cương và hải đảo của Tổ quốc. Bây giờ chính sách của Đảng, Nhà nước chúng ta cũng vậy, rất quan tâm. Nhưng mà vì điều kiện kinh tế của đất nước chúng ta còn khó khăn, chưa thể nào mà phủ sóng trong một vài năm mà có thể hết được. Chính sách của Đảng, của Nhà nước chúng ta với đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa, biên cương và hải đảo của Tổ quốc ấy, đặc biệt là trong những năm gần đây, sự quan tâm càng ngày càng tốt hơn. Nhưng mà chúng ta biết ấy, cái bản năng, tôi là người dân tộc tôi biết mà, cái bản năng và cái gì, cái ý thức của họ trong cuộc sống á, họ không có những người kinh của chúng ta dưới này đâu. Thì đặc biệt là những người gì, vùng sâu vùng xa, họ cứ đi làm được và họ sống theo cái kiểu du mục ngày xưa, cha ông truyền thống sống cái kiểu du mục ngày xưa quen rồi. Hôm nay phát rừng, năm nay phát rừng và trồng lúa, trồng khoai, trồng sắn ở cái quả đồi này, khu đồi này. 2-3 năm gì bạc màu họ lại đi nơi khác. Họ cứ sống theo kiểu du mục như vậy. Nhưng ngày xưa thì họ du mục, nhưng bây giờ đất thì không còn để du mục nữa. Thì họ sống thành gì? Thành từng khu bản. Nhưng mà cuộc sống vất vả lắm. Họ không biết đầu tư để làm ăn như chúng ta đâu. Mà có đầu tư thì cũng gì? Cũng rất khó. Có đầu tư thì các vị có đầu tư con trâu, con bò để nuôi thôi thì cũng chẳng ăn thua gì cả. Cho nên cái cuộc sống gì? Về vật chất họ còn thực sự là còn rất thiếu thốn. Mặc dù được Đảng, Nhà nước rất quan tâm, đặc biệt là trong những năm gần đây, nhưng mà vẫn không thể xuể được. Cho nên là cái người nghèo ở trong gì, trong đất nước chúng ta còn nhiều lắm. Và tôi chỉ mong rằng á, làm sao mà mình có thật nhiều uy tín hơn nữa để đem lại lợi ích cho những bà con ở vùng sâu vùng xa đó. Và cũng rất may là vừa qua thì các Phật tử trong đạo tràng chúng ta cũng hưởng ứng lời kêu gọi của Thầy, chỉ trong vòng có chục ngày, hơn chục ngày thôi, mà chúng ta thì phát tâm được chăn, màn, mì tôm, quần áo, 3 ô tô rồi mà gì, vẫn còn, dưới kia phải đến một xe nhỏ nhỏ nữa. mà chắc chắn ngày nay, ngày mai, ngày kia sẽ gì, sẽ còn nữa. Thì chúng ta nhận đến ngày, đến hết ngày Chủ nhật thôi. Vì chúng ta đi sau ngày Chủ nhật, tức là ngày kia chúng ta sẽ dồn lại và đi chuyến cuối cùng. Vì đến Tết mà để ở cái nhà giảng kia đầy ra thì cũng không được, không có chỗ để, nó phí đi. Đó, để thông báo hôm rồi rồi, các Phật tử chúng ta chỉ mang đến ngày mai, hết ngày mai và hết ngày kia. Đó, ngày kia, sáng ngày kia chúng ta chuyển đi chuyến cuối cùng, vì là cũng bận Tết rồi. Nhưng mà hôm qua các Phật tử ở trên Điện Biên, ngoài điện có nhờ rằng á, thì ở trên kia các Phật tử cũng bận lắm. Gần Tết nhà ai cũng bận, mà các Phật tử trên kia thì neo, không có đông. Mà đi thì phải đi một ngày thì mới vào tới nơi, nơi phát. Các Phật tử ở trên kia là từng nhóm đi phát tận nơi cho các Phật tử. Chứ không phải là không đâu, lên để chia. Mà hôm qua Phật tử trên kia nói là bạch thầy, cái thầy có đi thầy mới biết rằng dân còn khổ như thế nào. Tôi bảo là thầy không đi, nhưng thầy biết dân mình còn khổ như thế nào. Cho nên Phật tử không phải nói là, đừng có nói là thầy không biết, thầy biết. Phật tử ấy nói là gì? Thầy có biết không? Người ta chờ chúng con từ sáng cho đến chiều tối, bảo nghe cái thông tin là có đoàn từ thiện của chùa Khai Nguyên lên một cái là họ chờ từ sáng. Các em học sinh chờ từ sáng cho đến chiều tối, đến 4-5 giờ chiều mới được. Thầy biết không? Khi thấy đến thì các em nó khổ quá. Chúng con và cả đoàn rớt nước mắt khóc với nhau hết. Bảo là các em nó chờ từ 8 giờ sáng mà cho đến gì, đến 5 giờ chiều mới được nhận có 5 gói mì tôm. Với lại mấy bộ quần áo cũ, mấy viên kẹo nữa. Thế tôi hỏi là tại sao không cho các em nó gì, cả một thùng mì, mà lại đi cho gì, đi cho có 5 gói. Nó vào bạch thầy nhiều lắm. Nhiều gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì chúng con mới gì, mới cho một thùng mì. Còn đây là các em học sinh gia đình cũng rất khó khăn, nhưng mà chưa phải ở cái diện gì đặc biệt khó khăn, cho nên chúng con chỉ có thể gì chia nhau và phát cho các em được gì, được 5 gói mì thôi. Chờ từ 8 giờ sáng, quên ăn trưa, đợi đến gì 5 giờ chiều để lấy 5 gói mì và mấy bộ quần áo. Nhưng các em rất vui. Các Phật tử trên nói các em vui lắm. Nhìn thấy các Phật tử trong đoàn ấy, bảo đem quần áo ở và mì tôm cũng như là bánh kẹo ở dưới Hà Nội, dưới chùa Khai Nguyên chúng ta lên ấy, các em mừng lắm. Vì chùa chúng ta thì mấy năm trước là các sư cũng đã lên tận trên kia làm rồi, họ biết rồi. Mà đặc biệt năm 2013-14 chúng ta đã hai lần lên tổ chức Pháp hội Trung Phong ở tại Nghĩa Trang Đồi Độc Lập ở tỉnh Điện Biên rồi mà. Cho nên nói đến chùa Khai Nguyên thì chúng ta, các bác lãnh đạo biết và nhân dân trên đó thì cũng biết. Và đặc biệt là năm nào gần Tết, từ đó nay chùa chúng ta cũng phát động quần áo và các thứ đấy làm trên đó. Cho nên là khi nói chùa Khai Nguyên là họ rất hoan hỉ. Đấy, chúng ta thấy, đấy gọi là gì? Cái việc làm gọi là bố thí, công đức rất lớn, rất lớn. Cho nên hôm qua thầy gọi điện, thầy bảo với Phật tử rằng, đấy hôm rồi, vận động trong cái hôm Pháp hội ấy, thì nghe sư cô Anh Nghiêm bảo là trong 3 ngày Pháp hội, cái hôm mà chìa khóa, sư cô Bích Nghiêm cầm cái chìa khóa lại đi vắng, cho nên đi về chợ niệm cho ông chú mất, không có chìa khóa mở. Mấy hôm sau thì cô ấy về thì mở nghe thông báo lại là được 140 mấy triệu. Thì đã gửi lên trên kia 2 lần là 40 triệu rồi. Ông rồi bảo gửi 50 triệu nữa, còn lại mấy chục triệu là để gần Tết để làm một số các hộ nghèo dưới này. Nhưng mà thầy bảo thì hôm qua thì quyết định bảo là thôi, đã vậy thì thôi, chuyển nốt cho ở trên kia để các Phật tử ở trên kia lo cái Tết cho gì, cho đồng bào, cho bà con ở dưới này thì mình gì, mình làm dần. Dưới này thì nói thật với các Phật tử chúng ta cũng thiếu, nhưng mà chưa đến nỗi như thế. Nhưng mà ở trên kia các Phật tử biết chờ từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều chỉ nhận 5 gói mì tôm. Mà Tết này cuộc sống của các em ra sao, và những bà con đồng bào của chúng ta ra sao? Cho nên tôi bảo gì, 140 triệu hôm rồi chuyển 40 triệu, còn 100 triệu chuyển nốt lên trên kia và dưới này gì tính sau. Nếu dưới này mà không có thì ở chùa này xem có cái gì bán được nữa không, đem đấu giá. Ông chủ trì mà đem ra đấu giá được 100-200 triệu mà để làm từ thiện, nó đem ra đấu giá luôn trong dịp Tết này được. Tức là gì, đấu giá để tôi đi làm gì? Tôi đi quét nhà, lau nhà thuê cho các vị mấy hôm Tết. Có ai không? Có ai mua đấu giá không? Tôi đến đây tôi đi làm ô xin, vì Tết này thuê ô xin rất gì, rất hiếm. Tôi sẽ đi làm ô xin cho, và thay vào đó các quý vị về đây làm chủ trì thay cho tôi một cái Tết này, và tôi làm ô xin cho các quý vị. Nha. À, đấu giá. Nhưng mà giá hơi cao một tí đấy. Để đi làm từ thiện mà. Đó cho nên á, cái việc làm bố thí này, hôm qua tôi nói gì? Tôi chỉ mong rằng cái pho tượng của Đức Phật A-di-đà này xây dựng xong được sớm sớm, và để mình chỉ bớt xây dựng đi, và mỗi một năm, chúng ta biết là trong 5 năm vừa qua, chùa Khai Nguyên của chúng ta vận động làm từ thiện đó, nhiều bằng cả một nửa ban trị sự, bằng cả tăng ni, cả một nửa của thành phố Hà Nội này. Một mình chùa chúng ta làm từ thiện như thế. Nhưng mà thấy chưa đủ. Tôi thấy chưa đủ. Vì đồng bào của chúng ta gì? Còn khổ. Thì chúng ta thấy chưa đủ. Mong rằng ấy, tôn tượng của Đức Phật A-di-đà này được xây dựng xong sớm, thì có đông tín đồ Phật tử thập phương và kiều bào ở trong nước và nước ngoài, họ về gì? Họ về chùa lễ Phật. Họ đem tâm được, thì chúng ta thì càng đông Phật tử, càng đông những người tín Phật đó, thì càng gì, chúng ta càng có cơ hội để kêu gọi, để giúp đỡ đồng bào chúng ta nhiều hơn. Bớt phần xây dựng đi để làm về phần từ thiện nhiều hơn. Và hôm qua thầy nói với Phật tử trên đó, các Phật tử cứ yên tâm, một vài năm nữa thôi, hãy cố gắng chờ một chút, một vài năm nữa thôi. Và thầy phát nguyện rồi, tất cả những cái gì, những cái tài vật người ta cúng cho thầy hay là cúng cho chùa sau này đều phục vụ vào vấn đề gì, hoằng pháp và từ thiện hết. Thầy không có giữ cho bản thân mình cái gì cả. Khi ra đi đến với cửa Phật, hai bàn tay trắng, khi ra đi thầy cũng trắng hai bàn tay thôi. Không giữ cho mình cái gì, không giữ ở trong phòng mình cái gì, cũng không lập sổ tiết kiệm mà cũng chẳng gửi ngân hàng. Chắc chắn cái điều đó rồi. Chúng ta biết Đức Phật mục đích xuất gia cầu đạo là vì chúng sinh. Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già dân tộc kính yêu của chúng ta gì? Từ bến Nhà Rồng ra đi vì dân tộc này, vì đồng bào này, vì đất nước này. Cụ có cần cái gì đâu. Đó. Nay chúng ta là gì? Chúng ta ngồi đây tất cả đều gọi là con cháu của ai nhỉ? Con cháu của ai? Con cháu của Bác Hồ đúng không? Là con của Phật, là cháu của Bác Hồ đúng không? À, chúng ta ngồi đây là Phật tử, gọi là con của Phật, và sống trong đất nước Việt Nam này ơn nhờ gì Đảng, Nhà nước mà chúng ta được độc lập, được sống chung với nhau một cái mái nhà, một mái chùa như thế này là nhờ gì ạ? Nhờ Đảng, nhờ Bác, nhờ bao nhiêu chiến sĩ hy sinh xương máu của mình để bảo vệ từng tấc đất ngọn cỏ của đất nước dân tộc Việt Nam chúng ta này. Cho nên chúng ta là con của Phật, là cháu của Bác, là phải học gì, noi gương theo Phật, theo gì, theo Bác, để mà làm những việc tốt cho đạo và cho đời. Noi gương theo Phật là làm tốt việc gì? Việc đạo. Noi theo gương của Bác là tốt việc gì? Việc đời. Đạo đời phải gì? Song hành, làm sao cho tốt. Đừng có bo bo, keo kiệt, bủn xỉn, giữ cho cái thân của mình, giữ cho bản thân mình, tới khi nhắm mắt xuôi tay có mang được gì không? Chỉ có nghiệp mang theo thôi. Tiền tài của cái để lại càng nhiều, con cháu có khi nói gì? Càng tranh nhau. Nó càng tranh nhau lắm. Cho nên tôi rút kinh nghiệm một số ngôi chùa ngay thành phố Hà Nội này thôi các quý vị. Thầy vừa nằm xuống, trò là gì? Không lo bàn để lo tang cho thầy, mà lo cái gì? Chùa này thầy di chúc cho ai? Thầy còn bao nhiêu tiền? Còn bao nhiêu vàng? Bây giờ phải giải quyết như thế nào? Chị em, huynh đệ, anh em trong sơn môn lại giải quyết như thế nào? Tiền thầy để lại là phải gì? Phải chia đều. Ở ngoài xã hội họ gì? Họ chia đều cho các con. Thì bây giờ chùa cũng phải chia đều cho gì? Các đệ tử. Còn chùa như thế nào đây? Đấu đá nhau, tranh giành nhau. Đau lòng lắm. Rất đau lòng các quý vị. Cho nên tôi mới nói là sau này Tôi ra đi thì chắc chắn thì chùa thì có thể gì, nó vẫn là chùa của dân đây. Thì lúc đó đệ tử của tôi, vị nào có tài có đức thì sẽ được dân gì, dân thỉnh mời, dân thỉnh mời ở lại để trụ trì. Vị nào không có tài không có đức ấy, thì có khi dân gì mời thầy gì, đi đâu thì đi, quyền của dân. Còn nó hỏi bàn về gì, bàn về xem thầy nhà mình chùa to cảnh lớn, nhiều chùa to cảnh lớn như thế, xem á, vào phòng phá két ra xem, hoặc là mở két ra xem có gì chúc gì không, có tiền bạc gì không, xem có sổ tiết kiệm không. Chắc chắn không có cái gì, tôi sẽ không để lại những cái đấy. Và cái đấy á, chắc chắn là trong những năm tới chúng ta thì công tác từ thiện giúp đỡ đồng bào còn khó khăn về hoàn cảnh vật chất của chúng ta sẽ phải ngày một nâng lên. Đó, ngày một nâng lên. Đấy là gì? Cái định hướng hoạt động của đạo tràng chúng ta, của tăng ni Phật tử trong đạo tràng chúng ta, phải cùng nhau đem lại cái gì? Một chút cái gì, bớt làm bớt đi cái gì? Cái gánh nặng của về thiếu thốn vật chất đối với bà con đồng bào nghèo chúng ta, đặc biệt là nơi vùng sâu vùng xa. À, vì vậy mà các Phật tử chúng ta làm rất tốt những lời kêu gọi của chúng tôi. Và Phật tử cũng có một cái thỉnh cầu ở trên Điện Biên, có thỉnh cầu vì vừa qua quần áo chúng ta thầy bảo rồi, nhưng mà gì? Họ vẫn không lọc được. Có những người mang gì, mang cái váy lòe xòe, cái váy đầm đến 3-4 tầng lòe xòe mang lên, các Phật tử bảo ôi dồi ôi thầy ơi, ở trên này người dân tộc ai người ta mặc váy đi lên nương đâu. Tôi đã nói rồi, tôi là người dân tộc tôi biết rồi, chả có ai mặc váy đi lên nương cả, lên rẫy cả các quý vị. Thế mà cái gì? Cái váy 3-4 tầng lòe xòe á, vẫn cho ở đấy để gửi lên trên kia. Thế thì lại, mình đã nói đi nói lại rồi mà, đừng có mang cái đấy đi, nó thử vừa họ không dùng, thứ hai nữa là gì? Nó chật xe, mất tiền xe trở lên, mang họ không dùng á thì lại sái, sái tâm, phải tội. Mà thực sự nói với các quý vị người dân tộc, như chúng tôi ở vùng câu, vùng sâu, vùng xa thì không ai mặc váy lên nương đâu. Rồi có cả những cái bộ quần áo thời trang, tuy là đắt tiền thật, nhưng mà nó nửa kín nửa hở thì trên đây họ chả ai mặc đâu. Đó. Những cái bộ đó thì loại nó ra. Cho nên tôi Phật tử hôm qua xin thầy, ở trên kia xin thầy là có thầy có thể kêu các Phật tử với các sư lọc hộ chúng con được không? Tôi bảo ôi dồi ôi cô ơi, bây giờ tôi bận lắm. Các sư thì tôi cũng phải gì làm cả buổi trưa, thậm chí làm cả đêm. Có hôm làm đến 9 giờ đêm còn gì, còn chưa được nghỉ. Để lo cho gì, chuẩn bị cho cái lễ hội Tết, lễ hội xuân. Thế tôi mới nghĩ đi, à hôm nay khóa tu. Tôi mới chợt nghĩ là hôm nay là khóa tu sẽ có đông Phật tử, ít nhất cũng có về 100-200 người ở lại. Và tối nay giao trách nhiệm cho các Phật tử ở lại là gì? Tối nay vừa làm vừa niệm Phật. Nhá. Đó là còn những cái đống quần áo, cái còn lại ở tối nay các Phật tử gì ở lại để phát tâm hộ thầy và hộ các Phật tử ở trên đấy, dọn ra phân loại ra như lần trước mình làm ấy, như năm ngoái mình làm ấy. Năm nay thì nó bận quá mà nhiều không phân loại được thì thôi tối nay những người ở lại phát tâm đi. Mọi khi thì thôi lên chùa khóa lễ niệm Phật thì hôm nay vừa làm vừa niệm Phật cũng có công đức. Cứ dở một cái bao tải ra A Di Đà Phật. Đấy, rũ dơ một cái áo lên A Di Đà Phật đẹp thế. Đấy, gặp cái áo lại A Di Đà Phật. Gửi cái từ A Di Đà Phật vào trong đó cho đồng bào vùng cao chúng ta mặc. Và gặp cái áo lại là gì? Khi làm hết chúng ta nguyện hồi hướng thì nguyện những ai mặc được những bộ quần áo này, đời này kiếp này bớt khổ, đời sau kiếp sau vĩnh viễn không bị sinh vào nơi biên địa như thế, khổ sở vì thiếu thốn như thế nữa, sinh phùng Trung Quốc, tức là nơi gì, nơi giữa trung tâm văn hóa kinh tế chính trị của một quốc gia hoặc là một gì, một khu vực, và đặc biệt là gì, được gặp Phật pháp, được tu hành như chúng con này, và sớm được Phật gì Bồ Tát gia chỉ độ cho họ được sớm và được sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đấy có phải là tu không? Đấy có phải là bố thí cúng dường không? Có, vậy thì tối nay làm nhé. Rồi, tối nay làm. Đó cho nên ở trong kinh Đức Phật nói này, nếu mà quốc vương, vương tử, đại thần dòng dõi Bà La Môn nhấn đến gì? Người dân, nhân dân tôi tớ đó, tức là nhấn đến những người dân, làm được những việc bố thí cúng dường như thế, thì được gì?
hưởng lợi ích gì nhiều vô lượng vô biên. Vô lượng vô biên có đếm được không? Có đếm được không các Phật tử? Không đếm được. Nếu đem việc phúc đó để hồi hướng đạo Bồ Đề, đạo Bồ Đề tức là đạo gì? Đạo Phật của chúng ta. Hồi hướng để thành gì? Thành Phật. Thì tất cả những người đó, Đức Phật nói đều sẽ được thành gì? Đều sẽ được thành Phật. Ở trang 171, trang ngay trang đầu, dòng đầu tiên, trang 171 Đức Phật nói gì? Những người đem hồi hướng đạo Bồ Đề thì tất cả đều sẽ được thành gì? Thành Phật, không có sai. Huống chi, Phật nói là gì? Huống chi cầu quả báo gì? Vua Đế Thích và Phạm Vương. Cầu cả quả báo thành Phật còn được, huống chi là cầu quả báo gì? Làm vua Đế Thích Phạm Vương. Đó, cho nên Đức Phật lấy một cái phương pháp tỉ dụ so sánh cho chúng ta thấy gì? Công đức bố thí cúng dường rất lớn. Công đức gì? Giúp đỡ những người nghèo, những đồng bào chúng ta gì cũng rất lớn. Cho nên các Phật tử chúng ta gì hãy cố gắng. Vì thế Phật nói là gì? Vì thế này Địa Tạng, ông nên khuyên tất cả chúng sinh ở đời sau đều nên làm như thế. Đó. Ngày xưa Phật dạy Bồ Tát Địa Tạng nên khuyên tất cả chúng sinh ở đời sau nên làm như thế. Và nay ngồi đây thầy cũng gì y giáo phụng hành nương theo lời Phật mà khuyên tất cả tăng ni Phật tử chúng ta thì cũng đều nên làm như thế. Đều nên làm như thế. Những Phật tử có mặt ở hội trường này hay không có mặt ở hội trường này, đang nghe giảng trực tuyến hoặc là gì, hoặc ngày mai ngày mốt được nghe gì, nghe giảng lại bài giảng này, cũng đều nên làm như thế. Vì đây là lời gì? Lời từ kim khẩu của Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, một vị thầy gốc của chúng ta đã gì, đã dạy như thế, thì chúng ta y giáo phụng hành chắc chắn sẽ được lợi ích như thế. Trong văn kinh Đức Phật lại tiếp tục dạy gì? Lại nữa này Địa Tạng, ở về đời sau này có thiện nam tín nữ đối trong đạo Bồ Đề, trồng được chút thiện căn dù chỉ là nhỏ nhất như sợi tơ mảy bụi thì người đó cũng được phúc báo chẳng kể hết. Chúng ta thấy đây là lời Đức Phật nói. Ngài kêu Bồ Tát Địa Tạng bảo là gì? Lại nữa này Địa Tạng, tức là gì? Tiếp tục, chưa hết đâu. Với câu lúc nãy thì có nghĩa là chưa hết đâu, này Địa Tạng, còn nữa. Còn nữa là sao? Là ở về đời sau này có thiện nam tín nữ đối với đạo Bồ Đề. Đối với đạo Bồ Đề tức là đạo gì? Đạo Phật. Đối với Phật, Pháp Tăng Tam Bảo, trồng được một chút thiện căn. Một chút thiện căn đó là gì? Trong Quy Tam Bảo nói là gì? Người khởi phát tâm gì? Quy Tam Bảo dấu chỉ khởi một niệm quy, tức là cung kính, cúng dường, tôn trọng gì Tam Bảo Phật Pháp Tăng, dù chỉ là một niệm rất gì? Rất ngắn thôi. Hoặc là gì? Trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói là ở đời sau này nếu có thiện nam tín nữ nào đến chùa, nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Phật, của Bồ Tát, hoặc là gì? Bất cứ nơi đâu, công viên, hoặc là gì? Một phế tích nào đó, nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Phật, của Bồ Tát, mà chỉ cần gì? Xưng Nam Mô Phật. Đức Phật nói rằng gì? Ngài cũng thọ ký trong người đó, đời sau dần dần sẽ được biết đến đạo, tín đạo, tu đạo và sẽ thành Phật. Rồi Đức Phật nói là gì? Nhân đến, đến chùa hoặc là nhìn thấy gì tranh ảnh tôn tượng của Phật Bồ Tát bất cứ nơi nào, chỉ cần gì? Giơ một tay và hơi cúi đầu xưng Nam Mô, Nam Mô Phật, hoặc xưng gì? Mô Phật. Không cần phải niệm đầy đủ Nam Mô A Di Đà Phật đâu. Xưng Nam Mô Phật tức là gì? Là quy mệnh gì? Phật, kính lễ Phật. Mô Phật là gì? Là hai từ gọi tắt. Như các sư tu thiền ở trong gì? Trong miền Nam. Việt Nam chúng ta hay gì? Hay xưng đó là Mô Phật. Thì Đức Phật nói gì? Chỉ cần chắp một tay, giơ một tay lên hơi cúi đầu xuống Mô Phật, Phật cũng thọ ký cho người đó gì? Được thành Phật. Đấy gọi là gì? Một việc làm nhỏ, gieo một chút ít thiện căn phúc đức nhân duyên thôi, với Tam Bảo, với Phật Pháp thôi, Phật cũng thọ ký cho người đó thành Phật. Cho nên, các vị thấy, ở trong cái thời buổi này tôi nói là biết Hoằng Pháp thì rất dễ. Hoằng Pháp rất dễ. Nhiều tăng ni Phật tử hỏi tôi là gì? Tại sao? Thầy có người nói là tại sao? Bạn bè với cùng học với tôi nói, tại sao ông lại được nhiều mọi người gì? Kính mến như thế. Thì tôi bảo tôi chẳng biết.
Nhiều thầy hỏi tại sao ông mở khóa tu lại nhiều người đến đông như thế. Tôi bảo gì? Con không biết. Nói là không biết thì không đúng. Mình biết đấy. Nhưng mà gì? Mình từ tốn không dám nói. Vì mình sao? Mình gieo cái thiện duyên cho gì? Cho đông đảo tín đồ Phật tử và đông đảo những người dân. Ví dụ như tôi nói một lần rồi đúng không? Mấy cụ ở đằng sau này, có một vài cụ ngày xưa gì? Nhìn thấy sư đi qua, người ta chố mắt người ta nhìn. Chùa người ta không thèm sang. Và người ta coi chùa là gì? Ngôi chùa chỉ là cái nơi gì? Để phục vụ mấy cái ông sư, mấy bà vãi già. Ông sư thì thất tình lục dục đến chùa. Mấy bà vãi già thì gì? Không còn sức lao động nữa thì đến chùa, gọi là trẻ vui nhà, già vui chùa. Và coi mấy ông sư như thế, mấy bà vãi như vậy. Cho nên họ không tôn trọng. Nhưng mà mấy năm nay họ thấy gì? Đông tín đồ Phật tử đến, đông nhân dân đến, các tầng lớp đến, xe con xe to, người sang trọng có, người bình thường có, và thậm chí là gì, người nghèo khùng cũng có. Quanh quanh gì Sơn Tây đến, rồi các gì quận huyện Hà Nội đến, rồi thậm chí các tỉnh bạn gì ở xa như là Điện Biên, Sơn La, thậm chí tận trong gì, trong Cà Mau, Mũi Né gì thì họ cũng ra. Cho nên họ mới có một cái suy nghĩ là gì? Vì sao cái ông sư này, cái ngôi chùa này lại nhiều người đến lễ như thế? Mà họ đến lễ không chỉ gì, họ đến lễ không mà gì, họ rất kính trọng, thậm chí họ ngủ đất, ngủ chồng chéo lên nhau, lộn đầu lộn đuôi nhau để ngủ ở trong cái nhà giảng đường này, rét căm căm lên 9-10 độ, ở nhà thì chăn ấm đệm êm. Tại sao các Phật tử không ở nhà để ngủ mà lại đến để ngủ đất, rét căm căm như vậy? Không đủ chỗ là ngủ dưới đất, lộn đầu lộn đuôi với nhau mà ngủ. Một cái chăn gì, 2-3 cụ chung nhau mà vẫn vui. Rồi họ tìm hiểu. Họ tìm hiểu thì gì? Họ vẫn chưa thấy được cái giá trị của gì? Của Phật Pháp. Không thấy giá trị được gì? Được những bài giảng của Phật, của gì? Của Tổ và của gì? Của Thầy. Cho nên họ gần gũi để xem. Đi qua đi lại xem ông sư có cái gì. Rồi họ gì? Chúng chưa khám phá ra cái gì cả. Chúng ta thấy năm ngoái bắt đầu tôi mới gì? Đã thế cho người ta gì? Gần với chùa hơn, gần với Phật hơn. Trước đây họ đi gì? Đến chùa họ cứ ở đi xa xa quanh ở ngoài, làm sao họ biết được. Cho nên đã thế làm một cái lễ hội hoa, đúng không? Lễ hoa xuân năm ngoái các vị biết không? Có ngày đến 30-40 ngàn người đến dự. Đi đến, có ai lúc đầu á thì họ đến để họ lễ gì? Họ chụp ảnh thôi, kéo ra chụp ảnh. Đi qua cửa chùa, thậm chí mình để ý mà, hoặc đi qua cửa nhà tổ á, họ gì? Họ bỏ tay đằng sau, thậm chí họ cứ đứng ở nhìn này này, họ đứng ở nhìn Phật đấy này, chống nạnh hai tay lên gì, lên sườn này đấy, nhìn Phật này, ngó ngó này, rồi bỏ đi ra chụp ảnh. Mình mới thấy rồi, lễ hội hoa đầu tiên mình chưa có kinh nghiệm, đó là sao? Tất cả ngoài những cái trang trí mình không để ảnh Phật, không để vị Phật, vị Bồ Tát nào vào đấy. Cho nên lễ hội tháng 7 vừa rồi, lễ hoa hồng tháng 7 vừa rồi, các tiểu cảnh tôi chỉ đạo gì phải để Phật, để Bồ Tát vào đó nữa. Đặc biệt những cái nơi mà có gì trang nghiêm, nơi họ nhiều người chụp ảnh, cho Phật, cho Bồ Tát vào đó, tranh ảnh tôn tượng của Ngài vào đó. Thế là sao? Nhưng mà gì? Vào tới cửa Phật một cái ngoan hết. À, mấy cô bạn gái đi cùng ấy, cái loang toang ở ngoài nó gọi là đi vào đây, xếp vào hàng, chắp tay gì, lễ Phật xong mới đi chụp ảnh. Đấy, chúng ta thấy. Đấy là phương pháp gì? Trong kinh Địa Tạng này Đức Phật nói gì? Người giấu cho gieo trồng một chút thiện căn, phúc đức nhân duyên với Tam Bảo, nhỏ như gì? Giấu chỉ là gì? Dù chỉ là nhỏ nhất, nhỏ như sợi gì? Sợi tơ. Các biết sợi lông tơ chưa? Ở chân tay chúng ta này, các vị có thể giơ tay chúng ta giơ qua cái ánh sáng này, nhìn thấy li ti đấy, gọi là sợi gì? Mình gọi là lông tay hay gọi là sợi gì? Sợi tơ ở trên tay mình. Nhưng mà đấy là mình gọi cho mình dễ thôi. Còn sợi tơ chính thức là sợi tơ của con gì? Con gì? Con tằm. Sợi tơ của con tằm rất nhỏ, nhỏ hơn cả sợi gì? Sợi tóc. Nó kéo ra nó còn nhỏ hơn cả sợi tóc nhưng mà nó rất là dai. Ở đây nói là gì? Giấu cho việc nhỏ, cái việc tốt á, việc thiện căn phúc đức nhân duyên gieo trồng với tam bảo nhỏ như sợi tơ, sợi tóc và mảy bụi đó. Mảy bụi to hay nhỏ các Phật tử? Một cái ô tô đi qua và một cơn gió đi qua, lùa qua một cái chúng ta thấy ở trên gì không trung gì bụi đỏ ra, và cái đó chính là gì? Hạt bụi. Có rất rất nhiều vô lượng vô biên những hạt bụi. Một cái ô tô đi qua cái đoạn đường bẩn, đường nó khô hanh, nó bẩn, nhất là mùa khô hanh này, đi qua một cái bụi bẩn mù mịt lên, trong những cái hạt bụi đó, trong những cái mù mịt đó có rất rất nhiều cái hạt bụi. Và cái hạt bụi đó nhỏ hay to? Rất rất nhỏ, đúng không? Cho nên ở đây Đức Phật dạy Bồ Tát Địa Tạng gì? Ở đời sau này, ở thời mạt pháp này, chúng sinh cang cường khó độ, ông mà dùng các phương tiện giáo hóa cho gì? Cho những thiện nam tín nữ, cho những người dân mà biết làm cái việc thiện nhỏ như hạt sợi tơ, sợi tóc và nhỏ như hạt bụi đó, thì công đức của những người đó được phúc báo gì? Chẳng thể kể hết được. Cho nên các vị thấy đấy là gì? Kinh Đức Phật dạy đem áp dụng vào cuộc sống. Các vị thấy năm ngoái lễ hội hoa xuân của chúng ta gì, mỗi một ngày cứ bình quân là khoảng độ tầm gì 5.000 người đi, mà một hết cái tháng riêng như vậy, một tháng 30 ngày, bắt đầu đông từ mùng 1 Tết, chiều 30 Tết là bắt đầu sang rồi, ngó rồi, đêm đã đông rồi. Một ngày cứ bình quân 5.000 người, 30 ngày, bao nhiêu nghìn người các quý vị? Bao nhiêu nghìn? 3 năm 10? 15, một ngày 5.000, 10 ngày 50.000, 2 ngày 100.000 và một tháng 30 ngày là 150.000. Tôi chỉ cần gì? Trong 1/3 số người đó là gì? Đến chùa biết chắp tay xưng Nam Mô Phật hoặc biết lễ Phật thôi. Còn 100.000 gì? Người đi vãng cảnh ở ngoài, nhưng không có đâu. Tôi để ý rồi, 10 người vào thì gì? Cả 10 người đều vái Phật. Các quý vị, ai không tin tôi hôm nay gì? Đến gì? Núp vào trong tiểu cảnh ấy, bôi nhọ lên mặt, mặc cái áo gì? Giả vờ là hình nộm, đứng và xem. 100 người đến thì cả 100 người gì? Vái Phật thật đấy. Thật mà. Kể cả gì? Trường hợp là đầu bò, đầu biếu rồi, cắt tóc vàng, tóc đỏ, xăm sổ đầy mình, vân vân. Hay là mắc gì? Ở chùa khác thì nói đây, ở đây chúng ta, chùa khác thì những người mà mặc váy đến đầu gối là không cho vào chùa. Chửi, các Phật tử chửi, đuổi họ. Nên tôi bảo thôi đừng có đuổi. Năm ngoái có mấy Phật tử vậy, đến tôi thấy đang cãi nhau ở trước cửa nhà tổ. Thì bắt đầu là mấy cụ già bảo chỉ mặt các cô chửi, đồ mất dạy rồi, đồ vô học, đồ thế này thế khác. Thế cô ấy tức quá, cô ấy mới gì? Tôi thấy cô ấy sân lên, bắt đầu cô mới gì? Cô nói các cụ, và các cụ đi chùa mà các cụ thế à? Thế này thế khác, tôi mới thấy ầm ầm, tôi mới kéo lên. Thế thì hai cụ đang tập trung chửi gì? Chửi một cái nhóm hai ba cô gái. Mặc cái váy đến đây này, cái tội mặc cái váy đến đây. Các cụ cấm không cho vào lễ. Tôi hỏi làm sao? Thế các cụ, cái mấy cô, một cô nó tức quá mới gặp tôi bảo, thầy là chủ trì đúng không? Bảo vâng. Mà thầy là chủ trì mà thầy có cấm nhân dân là Phật tử vào chùa lễ Phật không? Tôi bảo không, tôi không cấm. Thế cô bảo đây này, mấy cụ cấm không cho gì chúng con vào lễ. Cấm cho chúng con vào lễ. Thế thì tôi mới nhìn, tôi biết ngay là các cụ cấm là vì do mấy cô mặc váy. Khổ quá. Thế tôi mới bảo thôi thôi được rồi, thôi các cụ đấy, hoan hỉ, các cụ cứ về bên kia đi để ấy, thôi các cô cứ vào lễ đi. Thế các cô mới bảo là thì chúng con đến chùa lần đầu tiên, chúng con biết đâu. Nghe là gì, nghe mấy đứa bạn nói là chùa có lễ hội hoa cho nên chúng con đến để đi lễ hội, có biết đâu là đến chùa phải ăn mặc kín đâu. Nếu chúng con biết thì chúng con ăn mặc kín đáo ở nhà, chúng con mặc váy làm gì? Đấy, cũng không biết. Cho nên thì thôi xin lỗi thầy là chúng con không biết. Thì lúc mình giảng hòa xong thì các cô nó lại xin lỗi nhà chùa, nó bảo ra chúng con không biết. Đó. Thế cho nên thầy bảo là thôi thì không biết thì không có tội. Cửa Phật thì từ bi rộng lớn, không biết không, thôi các cô cứ vào lễ đi. Thế lễ xong hoan hỉ, như lần sau mình bảo là, thế lần sau nếu các cô đi chùa thì ăn mặc quần áo cho nó kín đáo một chút. Vâng. Thế chúng con biết thì chúng con mặc, chúng con đây là lần đầu tiên chúng con đi lễ Phật. Lần đầu tiên đi chùa các vị ạ. Mà không phải là đi lễ Phật mà đi lễ hội hoa. Cho nên đấy, Nhưng mà đến đó thì không phải là gì, nó đến nó chụp ảnh không, mà đến nó lễ Phật lễ tổ xong nó mới đi lễ qua cửa Phật, xuống dưới chùa thì các sư trực ở đó thì các sư không dám nói, nhìn thôi, nó không thì không sao. Lên tới nhà tổ mấy hai cụ ngồi đó là các cụ trực chửi nó luôn, bảo mất dạy rồi, vô học rồi, thế này thế khác, nhìn người ta bảnh bao như thế kia mà bảo người ta vô học, chết thật. Có một cái là người ta chưa thích nghi, người ta chưa hiểu được cái gì, cái quy tắc ở trong gì, trong nhà Phật đến chùa phải ăn mặc gì kín đáo thôi. Thì người ta bảo lần đầu tiên chúng con đi chùa mà, làm gì người ta đã biết. Các Phật tử thấy không? Ngày xưa cái ngài Hòa thượng Tuyên Hóa, ngài còn trụ thế, có một ông đệ tử ông phạm giới, thế là chư tăng họp nhau lại và gì ép Hòa thượng phải đuổi cái ông sư phạm giới đó. Mà cái ông sư đó là cái một trong những người châu Âu, người Mỹ xuất gia với Hòa thượng. Mà người Mỹ người ta xuất gia thì người ta gì, cái tập tính của họ nó sống tự do quen rồi, cho nên nay vào chùa nó phải gò bó, phải giữ giới luật, nó rất khó. Cho nên cái vị tăng người Mỹ kia phạm giới, không biết phạm giới gì không biết rõ, nhưng mà chư tăng mới họp lại mới ép Hòa thượng phải đuổi họ gì, phải đuổi họ ra khỏi chùa và hoàn tục. Chúng ta biết Hòa thượng nói nào không? Hòa thượng bảo với các sư chư tăng trong chùa là: này các ông có biết không, nếu mà ai nhìn thấy những vị tăng phạm lỗi cũng đuổi ra khỏi chùa thì còn ai độ được cho những vị tăng ấy nữa. Ngược lại, ai nhìn thấy chúng sinh gì phạm pháp khổ đọa trong địa ngục và không Phật vị Phật Bồ Tát nào vào trong địa ngục để cứu những gì, những chúng sinh đó phạm pháp đó nữa, thì Phật có đầy đủ bốn đức tính là Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ và Đại Xả nữa không? Này, các ông ép tôi gì? Ép tôi phải đuổi vị tăng ấy, thì có khác gì? Các ông bảo tôi gì? Bắt tôi phải làm gì? Làm ngược lại với bản nguyện của Phật Tổ hay không? Thôi, xin các ông là gì? Hãy để cho gì? Cho vị sư đấy một cơ hội, và tôi sẽ để ý tới vị sư đó và dạy bảo vị sư đó tốt hơn. Và bằng cái đức độ của Hòa thượng, và mấy năm sau quả thật vị sư đó tu hành rất tinh tiến và trở thành một vị đệ tử rất nỗ lực của Hòa thượng sau này. Cũng tương tự như vậy, thời xưa thời nhà Đường bên Trung Quốc cũng có một vị tăng kiểu như thế, cũng phạm trai phá giới, và chư tăng cũng họp chúng và yêu cầu thầy Phương Trượng chủ trì phải đuổi. Nhưng thầy Phương Trượng nói rằng á, ở trên đời này ta không thì không độ họ thì ai có thể độ họ. Cho nên Hòa thượng nhất định không đuổi vị tăng ấy, và dạy bảo vị tăng đó, và khuyên vị tăng đó gì nhập thất tu hành để sửa lỗi. Và vị tăng đó nhất tâm nhập thất tu hành. 3 năm sau, vị này chuyên trì chú Đại Bi. 3 năm sau, vị này gì chứng thánh quả, có thần thông. Cửa vẫn khóa, nhưng mà vị này gì chui ra khỏi gì khỏi phòng, mà khóa cửa vẫn giữ nguyên. Tức là vị này có thần thông gì, đi xuyên qua gì, qua tường, qua vách mà ra, tức là gì, đã chứng đạo. Một vị tăng có lỗi, phạm giới, bị gì, chúng tăng họp yêu cầu trụ trì đuổi, trụ trì gì, đứng lên và bảo lãnh và khuyên vị này nhập thất tu hành 3 năm trì chú Đại Bi, chứng đắc thánh quả, cửa vẫn khóa. Thì nhập thất là gì, khóa cửa, chỉ có để một cái lỗ nhỏ nhỏ là gì, cho cơm ra vào thôi, vệ sinh thì cũng gì, có một cái phòng đi tắt riêng ra trong đó, khóa cửa lại, đó. Đấy mới gọi là nhập thất các quý vị nha. Nhập thất thực sự thì như thế. Tôi ngày xưa nhập thất mấy lần rồi, khóa cửa lại để cho bà vãi cầm chìa khóa. Sống thì tu, mà chết thì ở trong đó. Và chỉ để một cái lỗ nhỏ nhỏ, bà vãi thì đưa cơm vào cho tôi ở cái thất.